Chương 937, quảng chén làm hiệu. Chương 937, quảng chén làm hiệu. Càng sợ huynh đệ mở đường hổ hồi phục, Cố Phong nói, "Bằng hữu, ngươi nói lên điều kiện ta đáp ứng. Chúng ta có thể lẫn nhau trao đổi liên quan tới hỗn độn đầu khôi cùng chân lý đồ thư quán manh mối. Bất quá, tại trên mạng trao đổi tin tức không khỏi cũng quá không cẩn thận. Tìm họ Fleur liền vị trí a." Cố Phong không nghi ngờ gì, "Có thể. Ta hiện tại ở tại Lâm Hải thị bên trong." Càng sợ huynh đệ mở đường hổ, "Cái gì? Ngươi tại Lâm Hải thị?" "Vừa bạn, ta cũng tại Lâm Hải thị." "Vậy rằng này, ta một hồi cho ngươi phát cái vị trí, sau đó chúng ta ngày mai đêm khuya 7 điểm tại vị trí này tập hợp, trao đổi manh mối, không có vấn đề à?" Càng sợ huynh đệ mở đường hổ phát cái vị trí tới. Cố Phong mở ra xem dưới, phát hiện là một cái ở vào Lâm Hải thị nơi hẻo lánh bên trong cỡ nhỏ quán cà phê. Cố Phong híp mắt lại, đem địa điểm gặp mặt cố ý chọn tại vắng vẻ cà phê không muốn, là không có hảo ý sao? Cố Phong giá hỏa này tính cách từ trước đến nay hết sức cẩn thận, đối người khác hành vi luôn luôn có lòng cảnh giác, nhưng Cố Phong cũng đối với chính mình thực lực rất có tự tin. Hắn cũng không cảm thấy đối phương có thể uy hiếp được mình. Kết quả là, Cố Phong phục, "Đi, ngay tại ngươi chọn vị trí gặp mặt ta." Hai người thương lượng xong về sau, Càng sợ huynh đệ mở đường hổ phá lên cười, "Ha ha ha. Ha ha ha. Cái này thành công. Cái này đại lực qua xem xét liền là ngu xuẩn đến quá phận. Khó trách sẽ lên loại này nickname. Tiếp xuống, chỉ cần đem hỗn độn đầu khôi tin tức nắm bắt tới tay, lại đến báo bang chủ. Bang chủ tuyệt đối sẽ khen thưởng ta. Đoán chừng cho ta cái mấy chục ngàn mấy trăm ngàn kim tệ không thành vấn đề." Càng sợ huynh đệ mở đường hổ đầy trong đầu đều là mình tương lai tốt đẹp. Chuyển hôm khác đến, Cố Phong không có mang theo đội ngũ đi cày quái, mà là đem hắn hôm qua trên điện thoại di động đụng phải sự tình cùng Bạch Đại Tiên Tử bọn người nói nói. Sự tình chính là như vậy, ta hôm nay đêm khuya muốn đi xa xôi quán cà phê, nghe ngóng hỗn độn đầu khôi manh mối. Nói chuyện, Cố Phong từ tủ quần áo bên trong xuất ra khăn quàng cổ ma kính cùng mũ. Hắn dự định tiêu trang quá khứ gặp mặt. Dù sao Cố Phong còn không biết đối phương có phải hay không có hảo ý, tại không xác nhận đối phương thiện ác tình huống dưới, vẫn là không bạo lộ thân phận cho thỏa đáng. Bạch Đại Tiên Tử bọn người làm sao có thể để Cố Phong một người đi đâu? Vạn nhất xuất hiện vấn đề an toàn làm sao bây giờ? Các nàng lúc này nói ra, "Cố Phong, chúng ta cũng muốn đi cùng." "Đúng đúng đúng, hảo ca ca, chúng ta muốn đi theo ngươi." Cố Phong cười cười, "Các ngươi trong nhà nghỉ ngơi là được. Lấy sức chiến đấu của ta, tại Lâm Hải thị đi ngang không thành vấn đề, không có nguy hiểm gì." Bạch Đại Tiên Tử bĩu môi nói ra, "Không có ngươi tại, nghỉ ngơi cũng không có ý nghĩa." "Cố Phong, ngươi liền mang bọn ta cùng đi mà." Cố Phong buông tay, "Để cho các ngươi nghỉ ngơi các ngươi còn không vui." tốt ta, các ngươi cũng cùng một chỗ đi theo ta đi. Bất quá cũng phải giống như ta, trước đó kiểu trang cách ăn mặc tốt. Dù sao ta không xác định đối diện người tới là ôm lấy hảo ý vẫn là ác ý. Từ đối phương đem địa điểm gặp mặt định tại vắng vẻ quán cà phê về điểm này, đối phương có rất lớn xác suất là ôm lấy ác ý. Liêu Kiếm Di cơ cơ nắm tay nhỏ, "Hảo ca ca yên tâm đi. Vô luận là ai dám đối hảo ca ca ôm lấy ác ý, ta đều sẽ một quyền đem hắn đánh bay." Đám người đơn giản kiểu trang cách ăn mặc về sau, liền đi đến vắng vẻ quán cà phê bên trong. Đến quán cà phê sau, Cố Phong để Bạch Đại Tiên Tử mấy người tìm cái bàn tùy tiện ngồi. Mà chính hắn thì là ngồi xuống quán cà phê tận cùng bên trong nhất vị trí bên trên, thuận tiện muốn một chén cà phê. Không thể không nói, nhà này vắng vẻ quán cà phê phục vụ khối lượng xác thực không thế nào tốt. Đầu tiên liền là thảm rách tung tóe. Tiếp theo, quán cà phê dùng để chở cà phê cái chén, dĩ nhiên là inox. Đây cũng quá tiết kiệm đi. Thay cái gốm sứ chén cà phê không được sao? Là sợ khách nhân đánh nát sao? Cố Phong nhìn trước mắt inox chén cà phê, không khỏi thở dài. Hắn đều không cần nhấm nháp, liền biết cái này cà phê 89 phần 10 sẽ không dễ uống. Cũng may, Cố Phong tới đây cũng không phải uống cà phê. Lúc này, trải lấy màu gà đầu càng sợ huynh đệ mở đường hổ cũng mang theo hắn năm cái huynh đệ đi tới quán cà phê ngoài cửa. Hắn không có gấp tiến vào quán cà phê, mà là trước tiên ở trên điện thoại di động cho đại lực qua cũng chính là Cố Phong phát tin tức nói, "Bằng hữu, ta đã đến ngươi người đâu?" Cố Phong nhận được tin tức, đồng dạng trên điện thoại di động trả lời, "Ta đã tại trong quán cà phê, ngồi tại tận cùng bên trong nhất trên chỗ ngồi." Càng sợ huynh đệ mở đường hổ mở ra quán cà phê môn, hướng phía trong quán cà phê nhìn một chút. Quả nhiên, tại quán cà phê tận cùng bên trong nhất trên chỗ ngồi ngồi một người. Chỉ bất quá người này đeo kính đen khăn quàng cổ cùng mũ, thấy không rõ lắm dáng dấp ra sao. Càng sợ huynh đệ mở đường hổ cười lạnh một tiếng, quay đầu cùng bên cạnh mấy cái huynh đệ nói ra, "Các ngươi chờ ở bên ngoài vừa chờ, ta đi trước chiếu cố tên kia." Hắn giả thần giả quỷ không dám bạo lộ mình tướng mạo, đoán chừng là tính cách hèn yếu ra hỏa. Ta trước hơi hù dọa một cái hắn 357, nếu như hắn nguyện ý ngoan ngoãn nói ra hỗn độn đầu khôi tin tức còn thì thôi. Nếu như hắn không nguyện ý lời nói, vậy chúng ta lại sử dụng vũ lực. Ta đến lúc đó quẳng chén làm hiệu, các ngươi nghe được cái chén bị ngã nát thanh âm, liền lập tức xông tới giúp ta. Càng sợ huynh đệ mở đường hổ năm cái huynh đệ toàn bộ nhẹ gật đầu, biểu thị ra đã hiểu. An bài tốt về sau, càng sợ huynh đệ mở đường hổ đi vào trong quán cà phê. Hướng phía chỗ sâu nhất đi đến nửa đường thời điểm, hắn ngẫu nhiên phát hiện bên cạnh trên chỗ ngồi có một đám nữ tại uống cà phê. Chỉ bất quá bọn này nữ đều mang mũ cùng kính râm, để cho người ta thấy không rõ lắm bộ dáng. Càng sợ huynh đệ mở đường hổ cũng không có suy nghĩ nhiều, coi là chẳng qua là đến uống cà phê khách nhân mà thôi. Hắn đi tới quán cà phê tận cùng bên trong nhất trước bàn, thi nhiên ngồi xuống Cố Phong đối diện, đầu tiên là điểm một chén cà phê. Đây là hắn một hồi quẳng chén làm hiệu muốn dùng đạo cụ. Sau đó hắn mới nhìn hướng Cố Phong nói, "Ngươi chính là đại lực qua?" Cố Phong hỏi ngược lại, "Vậy ngươi liền là Càng sợ huynh đệ mở đường hổ đi?" Càng sợ huynh đệ mở đường hổ cao ngạo gật đầu, "Không sai, chính là tại hạ." Chương 938, khách hàng liền là thượng đế. Chương 938, khách hàng liền là thượng đế. Càng sợ huynh đệ mở đường hổ khinh miệt nhìn xem Cố Phong. Hắn thấy, Tiểu Trang ăn mặc Cố Phong liền là không dám lộ diện hèn nhát. Hắn nói ra, bằng hữu, hai ta nói xong muốn tại cái này trao đổi liên quan tới hỗn độn đầu khôi tin tức. Nhưng là càng sợ huynh đệ mở đường hổ nết miệng lên, ta đổi ý. Càng sợ huynh đệ mở đường hổ dùng ngón tay khinh miệt chỉ vào Cố Phong, tiểu tử, ngươi bây giờ tốt nhất là ngoan ngoãn đem hỗn độn đầu khôi manh mối nói ra. Cẩn thận ta đối với ngươi không khách khí. Cố Phong thở dài, ngươi cái tên này quả nhiên là không có hảo ý. Đem địa điểm gặp mặt định tại như vậy vắng vẻ quán cà phê, cũng chính bởi vì vậy a càng sợ huynh đệ mở đường hổ nền đầu, xem ra ngươi đoán được. Vậy ta liền không diễn. Không sai, ta chính là không có hảo ý. Lúc này, quán cà phê phục vụ viên đem một chén cà phê đưa đến càng sợ huynh đệ mở đường hổ bên cạnh. Càng sợ huynh đệ mở đường hổ không có đi nhìn cà phê, mà là trừng mắt Cố Phong, ý đồ dùng ánh mắt để Cố Phong khuất phục. Cố Phong chậm rãi nói ra, nhưng ta nói, ngươi người này cũng không tránh khỏi có chút tự tin quá mức a. Ta dự đoán được ngươi không hỏng hảo ý, nhưng ta còn dám tới gặp mặt. Vậy nói rõ ta tất nhiên có chỗ chuẩn bị a, càng sợ huynh đệ mở đường hổ nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ nói, sát thực a, ngươi cái tên này dám đến, khẳng định cũng là có chuẩn bị. Bất quá ta chuẩn bị so ngươi càng nhiều. Càng sợ huynh đệ mở đường hổ thế nhưng là mang theo 5 cái huynh đệ tới a, đồng thời 5 cái huynh đệ lúc này cũng chờ ở ngoài cửa. Càng sợ huynh đệ mở đường hổ không có chút do dự nào, trực tiếp nắm lên bên cạnh chén cà phê, dùng sức ném xuống đất. Chén cà phê phát ra nhẹ chầm đụng. Tiếng vang nhỏ, thậm chí liên phục vụ viên đều không có kinh động. Càng sợ huynh đệ mở đường hổ không hiểu nhìn về phía chén cà phê. Sau đó hắn liền hiểu hết thảy. Trong tiệm này chén cà phê, dĩ nhiên là ỷ nột làm. Cái này nếu có thể ngã nát liền kỳ quái. Đồng thời, trong tiệm trên sàn nhà còn phụ lên thảm. Mặc dù nói thảm rách dưới, nhưng cũng là thảm a. Mọi người đều biết, thảm có rất ưu tú giảm sóc cùng giảm âm thanh tác dụng. Cái này càng sợ huynh đệ mở đường hổ quẳng chén sinh ra tiếng vang, thậm chí cũng không bằng một cái giảm âm thanh đại đâu. Cố Phong nghi hoặc nhìn càng sợ huynh đệ mở đường hổ, ngươi nói chuyện cứ nói, còn cái gì cái chén đâu, chẳng lẽ nói ngươi cũng cảm thấy nơi này cà phê không tốt uống sao? Càng sợ huynh đệ mở đường hổ, ta trong lúc nhất thời, càng sợ huynh đệ mở đường hổ cũng không biết nên nói một chút gì. Hắn hung tợn nhìn về phía phục vụ viên, lại cho ta đến một chén cà phê. Lần này, ngươi cho ta dùng gốm sứ cái chén, không cho phép dùng ý nột cái chén. Phục vụ viên lẩm bẩm, thật sự là kỳ quái, ý nột chăn mền so gốm sứ cái chén kém ở đâu a? Ý nột mệnh cũng là mệnh a. Nhưng nắm lấy hộ khách liền nên đi gặp thượng đế, hộ khách liền là thượng đế kinh doanh nguyên tắc, phục vụ viên vẫn là rất nhanh chóng từ trong ngăn tủ tìm ra một cái hồi lâu không cần gốm sứ cái chén, rửa sạch sạch sẽ sau, lắp đặt cà phê bỏ vào càng sợ huynh đệ mở đường hổ trước mặt. Càng sợ huynh đệ mở đường hổ cười lạnh cầm lấy gốm sứ cái chén, sau đó nhìn về phía Cố Phong nói, ngươi xong. Nói chuyện, càng sợ huynh đệ mở đường hổ đem gốm sứ cái chén ném tới trên mặt đất. Thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên. Một giây sau, chờ tại quán cà phê bên ngoài, nóng giống như là cháu trai một dạng 5 người lập tức vào, đứng ở càng sợ huynh đệ mở đường hổ chung quanh. Quảng chén làm hiệu, chúng ta tới. Càng sợ huynh đệ mở đường hổ mặt mũi tràn đầy đều là kiêu ngạo biểu lộ, ha ha, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có chuẩn bị sao? Ta cũng có. Nhìn thấy đằng sau ta cái này 5 cái huynh đệ sao? Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn đem hỗn độn đầu khôi sự tình nói ra. Bằng không hừ. Cố Phong thở dài một hơi, cần gì chứ, ngươi nói các ngươi đây là cần gì chứ? Rõ rệt nói chuyện liền có thể giải quyết vấn đề, không phải chém chém giết giết. Cái thế giới này chính là bởi vì có các ngươi loại người này, cho nên mới sẽ trở nên hỗn loạn. Cố Phong vừa nói chuyện, một bên đem chính mình trên mặt mũ kính râm cùng khăn quàng cổ theo thứ tự cởi xuống. Khi nhìn rõ ràng Cố Phong tướng mạo sau, càng sợ huynh đệ mở đường hổ bên cạnh cái huynh đệ không khỏi nghị luận, ông trời của ta. Người này lớn lên tựa như là trên internet truyền thuyết cái kia Cố Phong ai. Thật đúng là, tương tự độ chí ít có 95. Quá thần kỳ, trên thế giới lại có giống như vậy hai người. Càng sợ huynh đệ mở đường hổ tại vừa nhìn thấy Cố Phong về sau, cũng là trước kinh ngạc một chút, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, cười nhạo nói, tiểu tử, dung mạo ngươi thật đúng là giống như là Cố Phong a. Ngươi khẳng định dùng gương mặt này lừa qua không ít người a. Nhưng ta biết, ngươi không thể nào là Cố Phong. Đừng quên, ngươi nickname là Đại Lực Qua. Cố Phong cái loại người này biết dùng Đại Lực Qua xem như nickname sao? Cố Phong không nói gì, chỉ là đem hắn mang tính tiêu chí vũ khí vụ viễn đem ra. Vụ viễn là chứng minh Cố Phong thân phận tốt nhất đạo cụ. Khi nhìn rõ ràng vụ viễn về sau, càng sợ huynh đệ mở đường hổ cái kia chế rêu biểu lộ trực tiếp cứng ở trên mặt. Cùng ngay đồng thời, thân thể bắt đầu không ngừng phát run. Hắn tuyệt đối cũng không có nghĩ đến, đối diện dĩ nhiên là thật Cố Phong. Không phải, Cố Phong ngươi mạnh như vậy trước nghiệp giả, làm sao lại dùng Đại Lực Qua ngây thơ như vậy nickname sao? Quá có mê hoặc tính đi. Đứng tại càng sợ huynh đệ mở đường hổ bên cạnh 5 người, cũng run lẩy bẩy. Bọn hắn vốn nghĩ mình chỉ là càng sợ huynh đệ mở đường hổ tới giữ thể diện, không nghĩ tới sẽ gặp phải Cố Phong người sát thần này. Như vậy cũng tốt so với bọn hắn vốn chỉ là muốn đi trong rừng rậm tìm một chút quả dại ăn, nhưng lại gặp hung tàn lão hổ một dạng. Quá vội vàng không kịp chuẩn bị đi. Càng sợ huynh đệ mở đường hổ một bên run lên, một bên giáng chống đỡ nói ra, chú ý Cố Phong, ta cho ngươi biết à, ngươi đừng làm ta sợ. Ta không phải là bị dọa lớn. Ta thừa nhận ngươi rất lợi hại xí. Nhưng ngươi cũng chỉ có một người mà thôi. Mà ta bên này lại có 6 người. Ngươi đánh 6 vẫn có chút khó khăn a. Chương 939, người càng nhiều. Chương 939, người càng nhiều. Không hề nghi ngờ, trước mắt đến xem, càng sợ huynh đệ mở đường hổ bên này thật có lấy nhân số ưu thế. Bọn hắn có 6 người. Nhưng mà, đừng nói là 6 người liền xem như 60 người, thậm chí 600 người cộng lại cũng không thể nào là Cố Phong đối thủ. Chớ đừng nói chi là, Cố Phong cũng mang người đâu. Nhiều người khi dễ ít người đúng không, ta cũng sẽ. Đều đi ra rồi. Cố Phong hướng về phía Bạch Đại Tiên Tử đám người phương hướng hô. Bạch Đại Tiên Tử các loại nhân tâm linh thần hội, riêng phần mình xuất ra vũ khí, cười lạnh hướng Càng Sợ huynh đệ mở đường hổ phương hướng đi tới. Càng Sợ huynh đệ mở đường hổ lúc này ngây ngẩn cả người. Khá lắm, Cố Phong cũng không phải một người tới. Hắn là mang theo cả một cái đội ngũ tới. Giảng thật, Càng Sợ huynh đệ mở đường hổ cảm thấy mình 6 người đánh Cố Phong một người đều rất khó đánh qua, chớ nói chi là Cố Phong cả một cái đội ngũ. Kết quả là, hắn lúc này làm ra lựa chọn chính xác nhất. Hướng thẳng đến Cố Phong quỳ xuống nói, "Cố Phong đại ca, ta sai rồi, thật nóng thật nóng thật nóng." Càng Sợ huynh đệ mở đường hổ vừa không chú ý, trực tiếp quỳ gối vừa rồi hắn rội trên mặt đất trong cà phê. Bởi vì cà phê vừa làm tốt không lâu, hiện tại vẫn là nóng. Để vừa mới quỳ xuống Càng Sợ huynh đệ mở đường hổ trực tiếp nhảy dựng lên. Cố Phong lật ra 363 mắt trợn trắng, ngươi là gánh xiếc thú đi ra sao? Như thế sẽ làm cười. Như thế sẽ làm cười ngươi thế nào không đi ca đàm thị đâu? Càng Sợ huynh đệ mở đường hổ cười làm lành nói ra, cái kia, Cố Phong đại ca, ngài chớ cùng ta nói giỡn. Ta hiện tại thành khẩn ý thức được ta sai rồi. Thật sai. 10 phần sai cái chủng loại kia sai. Ta không nên tính toán ngươi. Ta có tội, ta đáng chết. Càng Sợ huynh đệ mở đường hổ cái kia năm cái huynh đệ cũng nhao nhao nói ra, Cố Phong đại nhân, ngài đại nhân có đại lượng, chớ cùng chúng ta so đo. Coi như chúng ta là cái rắm, đem chúng ta thả a. Cố Phong khoát khoát tay, các ngươi trước đừng cầu xin tha thứ, nghe ta nói, các ngươi trước mắt là có cái cơ hội lập công chu tội. Ta lần này tới, là vì tìm kiếm liên quan tới hỗn độn đầu khôi manh mối, còn có kia cái gì chân lý đồ thư quán manh mối, ta cũng muốn biết. Ngươi trước tiên đem những tin tức này nói cho ta biết a. Càng Sợ huynh đệ mở đường hổ một mặt khó xử biểu lộ. Cố Phong ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống, làm sao, ngươi không muốn nói? Càng Sợ huynh đệ mở đường hổ liền đội vàng khoát tay nói, không không không, ngài hiểu lầm. Thật không phải ta không muốn nói, mà là ta cũng không biết ta. Cố Phong, cái gì? Ngươi cũng không biết? Ngươi tại lừa gạt ai đây? Nếu như ngươi cũng không biết lời nói, vậy là ngươi từ chỗ nào nghe tới hỗn độn đầu khôi sự tình? Cho ta một năm một mười nói ra. Càng Sợ huynh đệ mở đường hổ không được gật đầu, ta cái này nói, ta cái này nói. Ta nguyên danh gọi là Triệu Quan Hổ, là huyết sắt giúp một cái ban chúng. Cố Phong ngắt lời nói, các loại, ngươi nói cái này huyết sắt giúp lại là cái gì? Càng Sợ huynh đệ mở đường hổ đàng hoàng nói ra, một cái dưới đất xã hội đen ba phái. Cố Phong gật gật đầu, minh bạch. Nương theo lấy chuyển chức hệ thống xuất hiện, nhân loại lực lượng tăng lên, không khỏi xuất hiện một chút xã hội đen. Đương nhiên, xã hội đen loại vật này vẫn là không coi là gì. Có năng lực ID khi xã hội đen a. Mình sáng lập cái công hội không tốt sao? Công hội cùng xã hội đen khác biệt chính là, công hội cần phải có nghiêm chỉnh tư kim nơi phát ra, công hội thành viên cũng đều phải có tiền lương, hết thảy đều muốn sớm chuẩn bị tốt hồ sơ. Mà xã hội đen bang phái thì không gì kiêng kỵ. Bang phái thành viên ngư long hỗn tạp, đến tiền đường tắt thường thường cũng rất không đứng đắn. Tóm lại, người bình thường sẽ không đi hôn hắc xã hội. Nhưng Lâm Hải thị lớn như vậy thành thị, không chịu nổi có ít người đầu óc không bình thường. Cố Phong ra hiệu Càng Sợ huynh đệ mở đường hổ cũng chính là Triệu Quan Hổ nói tiếp, ta nghe nói chúng ta huyết sắt giúp bang chủ tại ngẫu nhiên tình huống dưới thu được một kiện bảo vật. Món kia bảo vật bên trên ghi lại cùng hỗn độn đầu khôi cùng chân lý đồ thư quán có liên quan sự tình, nhưng tựa hồ ghi chép không phải rất đủ. Cho nên bang chủ liền phái ta vào internet thu thập cùng bọn chúng có liên quan tin tức. Sau đó, liền gặp được Cố Phong ngươi. Cố Phong bừng tỉnh đại ngộ, nói cách khác, các ngươi huyết sắt giúp bang chủ biết hỗn độn đầu khôi manh mối, mà ngươi nhưng lại không biết, đúng không? Triệu Quan Hổ liều mạng gật đầu, không sai không sai, chính là như vậy. Cố Phong đại ca, ngươi nhìn ta đều đem ta biết nói cho ngươi biết, ngươi liền thả ta đi. Cố Phong cười nhạo nói, thả ngươi? Nào có dễ dàng như vậy a. Hiện tại, ngươi dẫn ta đi các ngươi bang phái trụ sở. Ta tự mình cùng các ngươi bang chủ nói một chút. Triệu Quan Hổ biết, bang chủ có phiền toái. Nhưng Triệu Quan Hổ cũng không dám vi phạm Cố Phong mệnh lệnh, hắn nói ra, tốt, ta cái này mang ngài đi chúng ta bang phái trụ sở. Giống như là Triệu Quan Hổ loại này xã hội đen bang phái thành viên, đối với mình bang phái là không có gì trung thành. Hắn đều hôn hắc xã hội, còn có thể có cái gì trung thành a? Cố Phong đứng dậy, đi trước đem cà phê tiền kết sau đó mới mang theo đám người đi ra quán cà phê. Đương nhiên, Triệu Quan Hổ hai chén cà phê, Cố Phong là không sẽ thay hắn tính tiền. Cố Phong có tiền, nhưng hắn sẽ không xài tiền bậy bạn. Triệu Quan Hổ chỉ dừng ở quán cà phê cách đó không xa xe tải, nói ra, Cố Phong đại ca, chúng ta là mở xe tải tới. Ngay nhìn Cố Phong nói ra, không có việc gì, ta cùng các ngươi cùng một chỗ ngồi xe tải trở về. Cố Phong quay đầu nhìn về phía Lâm Nhã Hương, Lâm Nhã Hương, ngươi mở ra ta đội ngũ xe, đi theo xe tải đằng sau. Lâm Nhã Hương tỏ ra hiểu rõ. Cố Phong, Triệu Quan Hổ cùng Triệu Quan Hổ năm cái huynh đệ bên trên xe tải. Triệu Quan Hổ bên trong một cái huynh đệ lái xe, những người còn lại ngồi ở hậu phương vị trí bên trên. Triệu Quan Hổ càng là thở mạnh cũng không dám. Hắn biết, Cố Phong sở dĩ muốn ngồi xe tải, chính là vì coi chừng bọn hắn, phòng ngừa bọn hắn chạy mất. Quả nhiên a, Cố Phong tôn đại thần này, thật sự là không dễ cho ca. Liên tại lúc này, Triệu Quan Hổ điện thoại di động vang lên. Điện báo người ghi chú, là Đại Ngu Xuẩn. Cố Phong nhiều hứng thú mà hỏi, a, đây là ai gọi điện thoại tới a? Triệu Quan Hổ lão lao thật thật nói, là bang chủ của chúng ta. Cố Phong mỉm cười nói, vậy ngươi tranh thủ thời gian nhận a, còn chờ cái gì đâu? Chương 940, huyết sát rút. Chương 940, huyết sát rút. Triệu Quan Hổ vẻ mặt đau khổ hỏi, Cố Phong đại ca, thật muốn ta nhận điện thoại tới sao? Cố Phong gật gật đầu, không sai, ngươi không ngừng muốn nhận còn muốn mở loa. nhanh, đừng lãng phí lúc ở giữa. Triệu Quan Hổ chỉ có thể là nhấn xuống nút trả lời. Bang chủ thanh âm từ trong điện thoại vang lên, mẹ, Triệu Quan Hổ, ngươi muốn chết có phải hay không? Nhận cú điện thoại do dự dự. Ngươi là không có lỗ tai dài vẫn là không có dài tay. Lần sau còn nghe chậm như vậy, ta liền đem điện thoại di động của ngươi thiết trí thành chấn động sau đó nhét ngươi trong cổ họng, nhìn ngươi còn có tiếp hay không điện thoại. Triệu Quan Hổ đội bằng nói, bang chủ ta sai rồi, ngài có chuyện gì a? Bang chủ nói ra, đương nhiên là liên quan tới hỗn độn đầu khôi sự tình. Ngươi thăm dò được bao nhiêu a? Cố Phong cho Triệu Quan Hổ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu hắn hướng nhiều nói. Bang chủ, ta thăm dò được rất nhiều manh mối đâu. Bang chủ nghe xong, hết sức cao hứng, cái gì? Thăm dò được rất nhiều manh mối. Ta liền biết tiểu tử ngươi có thể. Chờ về sau ta tất nhiên để bằng ngươi. Hiện tại tranh thủ thời gian cùng ta nói một chút, ngươi đến cùng nghe được cái gì? Triệu Quan Hổ nhìn xem Cố Phong, không biết trả lời như thế nào. Cố Phong xuất ra điện thoại di động của mình, ở phía trên đánh một chỗ chữ. Ngươi liền nói hiện tại ngươi đã tại trên đường trở về đợi sau khi trở về nói với hắn. Triệu Quan Hổ gật gật đầu, biểu thị mình minh bạch. Tiếp lấy cùng bang chủ nói ra, cái kia cái gì, bang chủ, ta đang tại trở về bang phái trên đường, lập tức liền trở về. Chờ ta trở về, tự mình hướng ngài báo cáo, ngài thấy có được không? Bang chủ cười nói, đi. Làm sao không được chứ? Ta chờ ngươi tin tức tốt. Nói xong, bang chủ liền cúp điện thoại. Triệu Quan Hổ thở dài ra một hơi, thận trọng hỏi Cố Phong nói, Cố Phong đại ca, ngài nhìn ta làm được không? Cố Phong học bang chủ khẩu khí, đi. Làm sao không được chứ? Lần này ngươi lập công lớn a. Triệu Quan Hổ chê cười, không dám lại nói cái gì. Rất nhanh, xe tải liền đình chỉ một chỗ nhà máy trước. Triệu Quan Hổ nói ra, Cố Phong đại ca, cái công xưởng này chính là chúng ta huyết sắt giúp chủ sở. Cố Phong, đi, xuống xe, đi các người bang phái nhìn xem. Đám người theo thứ tự xuống xe, Triệu Quan Hổ dẫn đường, cái thứ nhất hướng phía nhà máy cổng đi đến. Mà tại nhà máy cổng là có người giữ cửa. Người giữ cửa nhìn xem Triệu Quan Hổ, hỏi, "Hổ con, ngươi trở về a? Nhiệm vụ hoàn thành thế nào a?" Triệu Quan Hổ cười nói, "Hoàn thành rất tốt. Lữ ca, ngươi mở cửa ra, ta muốn về bang phái cùng bang chủ phục mệnh." Người giữ cửa Lưu ca vừa muốn mở cửa, nhưng lại đột nhiên phát hiện Triệu Quan Hổ đi theo phía sau thật nhiều người. Bởi vì lúc này là trời tối, Lưu ca cũng không thể thấy rõ ràng Cố Phong dáng vẻ. Nhưng cái này không chút nào không ảnh hưởng hắn dâng lên hoài nghi. Lưu ca liền vội vàng hỏi, "Hổ con, ta nhớ được ngươi đi ra thời điểm chỉ dẫn theo 5 người. Làm sao trở về thời điểm có nhiều người như vậy a? Tình huống như thế nào a?" Triệu Quan Hổ tiếp tục bịa đặt nói, "Bọn hắn là cùng một chỗ theo tới tìm bang chủ báo cáo liên quan tới hỗn độn đầu khôi đầu mối." Lưu ca mắng, "Ngươi đánh rắm. Tìm bang chủ báo cáo, một mình ngươi là đủ rồi. Căn bản không cần người khác đi theo. Ngươi cái tên này có vấn đề." Lưu ca quay đầu nhìn về nhà máy phương hướng hô lớn, tranh thủ thời gian thông chi bang chủ. Hổ con mang về rất nhiều cái không quen biết người. Triệu Quan Hổ còn muốn nói tiếp chút gì, nhưng Cố Phong cũng đã không có kiên nhẫn. Hắn đi lên trước, băng lãnh nói, "Lưu ca đúng không? Ngươi có thể chớ xen vào việc của người khác sao?" Lưu ca tiếp lấy ánh đèn, thấy rõ Cố Phong tướng mạo. Hắn kinh ngạc nói, "Ngươi là Cố Phong? Cái này sao có thể? Cố Phong làm sao lại đến chúng ta huyết sắt giúp trụ sở?" Cố Phong lười nhắc lại nói cái gì, trực tiếp một cước đá vào trên cửa sắt. Cửa sắt tại chỗ bị đập hỏng. Lưu ca cái kia một cú họng, sắp thực đưa tới huyết sắt giúp chú ý không nhiều lúc, đã có người tới đến huyết sắt bang bang chủ Lý Cuồng trong văn phòng, nói ra, "Bang chủ, bang chủ, việc lớn không tốt." Lý Cuồng du nhiên mà hỏi, "Có cái gì việc lớn không tốt?" Không cầu hoa tươi từ từ nói, "Không nóng nảy." Thủ hạ nói ra, "Liền là hổ con, Triệu Quan Hổ, mang theo một đám không quen biết người đi tới ta bang phái trụ sở bên trong." Lý Quân nghe vậy, nhíu mày, "Cái gì? Triệu Quan Hổ mang người tới bang phái trụ sở? Không có khả năng a, ta vừa mới cùng hắn gọi điện thoại. Hắn nói hết thảy thuận lợi, đã được đến liên quan tới hỗn độn đầu khôi tin tức, lập tức liền sẽ trở về báo cáo. Chẳng lẽ nói hắn đang gạt ta? Ngươi biết Triệu Quan Hổ mang theo mấy cái người xa lạ tới rồi sao?" Thủ hạ nói ra, "Trời tối, nhìn không rõ lắm, có chừng 10 người tả hữu a." Lý Quân nở nụ cười, "10 người?" Liền muốn đến sông chúng ta huyết sắt giúp trụ sở. Thật sự là không biết tự lượng sức mình a. Đừng nói là 10 người rồi, liền xem như 20 người, tại ta huyết sắt giúp trước mặt cũng không dám làm cản a. Thủ hạ cung duy đạo, bang chủ anh minh. Liền tại lúc này, lại có thủ hạ vọt vào trong văn phòng. Cái này thủ hạ sắc mặt cực kỳ bối rối, đơn giản giống như là gặp được quỷ một dạng. Lý Quân hỏi, người thì thế nào? Vội vội vàng vàng còn thể thống gì? Cái này thủ hạ nói ra, bang chủ, việc lớn không tốt. Triệu Quan Hổ còn không đợi hắn nói xong, Lý Quân liền ngắt lời nói, ta biết ngươi muốn nói gì. Đơn giản liền là Triệu Quan Hổ mang theo một đám không phải ta bang phái người đi tới ta bang phái cổng, đúng không? Đối phương gật gật đầu. Lý Cuồng chỉ cái thứ nhất đến đây thủ hạ, tin tức này hắn vừa rồi đã báo cáo qua. Ngươi đến chậm. Cái thứ nhất thủ hạ mặt mũi tràn đầy cao ngạo nhìn xem cái thứ hai thủ hạ, kém một chút liền muốn bật cười. Cái thứ hai thủ hạ nhìn xem trí đắc ý mang bang chủ Lý Cuồng cùng cái thứ nhất thủ hạ, có chút không hiểu nói, à, bang chủ, vừa rồi ra hỏa này thật đã đem chuyện này nói cho ngươi biết sao? Vậy sao ngươi còn như thế bình tĩnh đâu? Lý Cuồng nói ra, chỉ là 10 người mà thôi, tính không được cái đại sự gì. Cái thứ hai thủ hạ, thế nhưng là 10 người kia toàn bộ đến từ Cố Phong đội ngũ á đại. Chương 941, phó bang chủ, người đi đối phó Cố Phong. Chương 941, phó bang chủ, người đi đối phó Cố Phong. Lý Cuồng tưởng rằng lỗ thai của mình xảy ra vấn đề. Hắn vội vàng truy vấn, ngươi mới vừa nói cái gì? Đến ta bang phái cổng người là ai? Ngươi lặp lại lần nữa. Cái thứ hai thủ hạ đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, từng chữ từng câu nói, "Bang chủ, đến ta bang phái cổng là Cố Phong đội ngũ." Cố Phong đội ngũ 10 cá nhân, toàn bộ đều đến. Lý Quân mở to hai mắt nhìn, giống như là một cái sắp chết đi cá bình thường, "A, cái này sao có thể? Cố Phong hắn đến bang phái chúng ta làm cái gì? Chúng ta cùng hắn không oán không kỷ. Cố Phong bọn hắn không phải là lạc đường a?" Cái thứ hai thủ hạ dở khóc dở cười nói ra, "Không thể nào là lạc đường. Cố Phong đội ngũ là bị hổ con, cũng chính là Triệu Quan Hổ mang vào. Lại Cố Phong đều đem ta bang phái đại môn cho gần ngã. Làm sao có thể là lạc đường a? Bang chủ, ngươi tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp." Lý Cuồng trầm mặc nửa phút, sau đó hỏi, "Cố Phong đến ta bang phái chuyện này, phó bang chủ biết không?" Thủ hạ lắc đầu, "Còn không có đâu, chúng ta còn không có đi bẩm báo phó bang chủ đâu." Lý Cuồng trường ra một hơi, "Cái này còn tốt, còn có được cứu các ngươi, hiện tại nhanh đi đem phó bang chủ hô đến trước mặt ta đến. Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng cho hắn biết Cố Phong đến tin tức." Thủ hạ gật gật đầu, bận điệu điệt đi hô phó bang chủ. Không có vài phút, phó bang chủ liền đi tới Lý Cuồng trước mặt, cúi đầu hỏi, "Bang chủ, ngươi gọi ta tới làm cái gì?" Lúc này Lý Cuồng, mặt mũi tràn đầy đều là bình tĩnh biểu lộ, không nhanh không chậm nói, "Phó bang chủ à, ta chỗ này có một chuyện nhỏ cần ngươi đi làm. Không biết vì cái gì, nay khuya có người tại ta huyết sắt giúp trước cửa nháo sự." Phó bang chủ kinh ngạc nói, "A, còn có người dám làm như vậy? Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Chúng ta huyết sắt giúp tại Lâm Hải thị vậy nhưng cũng là có mặt mũi a." Lý Cuồng khoát khoát tay, ra hiệu phó bang chủ trước ý miệng, "Ta cũng biết ngươi rất ngạc nhiên, nhưng ngươi trước chớ kinh ngạc, hãy nghe ta nói hết. Đối với có người tại ta bang phái cổng náo sự, ta cũng cảm thấy rất tức giận, cho nên ta mới gọi ngươi tới. Phó bang chủ a, ngươi mang mấy người đi đem gây chuyện ra hỏa cầm xuống." Phó bang chủ đem ngực đập vang động trời, "Không có vấn đề, hoàn toàn không có vấn đề. Dám ở ta bang phái cổng náo sự, thật sự là ăn gan hùm mật báo. Ta cái này đi hô người." Nói chuyện, phó bang chủ liền muốn rời khỏi. Lý Cuồng trường ra một hơi. Kế hoạch của hắn là để phó bang chủ dẫn người đi ngăn chặn Cố Phong, sau đó hắn thừa cơ đào thoát. Mặc dù làm như vậy rất xin lỗi huyết sắt giúp bang chúng a, nhưng sự tình khẩn cấp, Lý Cuồng không quản được nhiều như vậy, dù sao Cố Phong uy hiếp, thật sự là quá dọa người. Mặc dù huyết sắt giúp là Lý Cuồng tân vất vả khổ kiến lập, nhưng bang phái không có có thể xây lại, mất mạng vậy coi như cái gì cũng bị mất. Mặc dù hắn cảm thấy Cố Phong chỉ có một phần nhỏ xác suất sẽ động sát tâm, nhưng hắn không dám đánh cược, dù sao xã hội đen là vi phạm tổ chức, nhưng mà, ngay tại phó bang chủ sắp rời đi thời điểm, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, xoay đầu lại nhìn chăm chú Lý Cuồng. Lý Cuồng bị giật nảy mình, chẳng lẽ nói ra hỏa này phát giác được không đúng? Nhưng hắn ngoài mặt vẫn như cũ rất bình tĩnh hỏi, "Phó bang chủ, ngươi còn có chuyện gì sao?" Phó bang chủ gãi gãi đầu, "Ta chính là muốn hỏi một chút, lần này tới ta huyết sắt giúp gây chuyện hết thệ có mấy người à?" Lý Cuồng tùng thở ra một hơi, trả lời thành thật nói, "Không nhiều không nhiều, liền 10 cá nhân mà thôi." Phó bang chủ triệt để yên lòng, "A, chỉ là 10 cá nhân. Chút người này đều không đủ chúng ta huyết sắt giúp nhét cái răng. Bang chủ ngươi an ổn ngồi là được, chuyện này ta giải quyết." Phó bang chủ đội vàng đi triệu tập nhân thủ, chuẩn bị ra ngoài đối phó mấy cái kia dám gây chuyện ra hỏa. Phó bang chủ kỳ thật vẫn rất ưa thích làm loại này làm náo động sự tình. Dù sao cái này có thể hiện lộ rõ ràng hắn tại huyết sắt trong bang bất phàm địa vị. Mà Lý Cuồng đang lừa dối đi phó bang chủ về sau, lập tức rời đi phòng làm việc của mình, hướng phía nhà kho chạy tới. Trong kho hàng đều là huyết sắt giúp một chút phương tiện giao thông. Lý Cuồng cưỡi lên một cỗ xe gắn máy, từ huyết sắt giúp cửa sau trụ sở bắt đầu chạy trốn. Mặc dù nói chức nghiệp giả có thể thu phục tọa kỵ, sau đó cưỡi tọa kỵ đến gì đó không, nhưng tọa kỵ cũng là phân tốt xấu. Một chút tốt tọa kỵ, đó là thật tốt. Nói thí dụ như phi hành tọa kỵ, liền là độc nhất ngăn tốt. Tiếp theo liền là một chút mặc dù không thể bay, nhưng chạy thật nhanh tọa kỵ. Nói thí dụ như Cố Phong trước đó tại tranh tài bên trên liền đụng phải có cái gia hỏa cưỡi tuyệt địa ma mã, liền là một cái 10 phần không sai lục địa tọa kỵ. Di tốc rất nhanh, lại còn có gia tốc kỹ năng cùng tính công kích. Nhưng là loại này tốt tọa kỵ giá trị phi thường cao, muốn bắt được một thất cũng đặc biệt khó. Mà những cái kia không tốt tọa kỵ, nhiều khi cũng không bằng phương tiện giao thông. Nói thí dụ như xe gắn máy. Không chút nào khoa trương mà nói, tại tất cả tọa kỵ bên trong, chí ít có 1/3 tọa kỵ so ra kém xe gắn máy. Xe gắn máy linh hoạt, tốc độ nhanh, có thể trang bức. Nói không chừng còn có thể dùng để thông đồng một chút tiểu thái muội. Đối với không có tọa kỵ Lý Cuồng tới nói, xe gắn máy liền là hắn có thể tìm tới tốt nhất đảo mệnh công cụ. Một bên khác, phó bang chủ triệu tập 10 mấy người, hướng phía huyết sắt giúp đại môn phương hướng mà tới. Mà còn không chờ bọn họ đến trước cổng chính, bọn hắn thật xa liền thấy một cái tổn thương con số bật đi ra. 13.000, vượt qua 10 vạn tổn thương. Cái này khiến nguyên bản khí thế ngang dương phó bang chủ thân hình trì trệ, đứng tại chỗ. 0.0A, 10V đút tổn thương. Cái này tình huống như thế nào? Tại sao có thể có người có thể đánh ra 10 hơn bạn tổn thương đâu? Chúng ta huyết sắt giúp tuyệt đối không có loại này người tài ba a. Chẳng lẽ lại là đến gây chuyện mấy tên kia đánh ra tổn thương? Nhưng cái này cũng không có khả năng a. Đây cũng không phải là mấy ngàn tổn thương a, mà là cao tới 10 vạn tổn thương. Ngay tại phó bang chủ ngây người thời điểm, cái kia đánh ra 10 vạn tổn thương người nói chuyện, ngang hống, lại có người đi tìm cái chết sao? Các người huyết sắt giúp thật đúng là học không được cái gì gọi là tham sống sợ chết sao? Phó bang chủ lúc này thấy rõ người nói chuyện tướng mạo. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên thảm bại, thân thể càng là run giống như là run rẩy bình thường. "Chú ý, chú ý, chú ý Phong." Chương 942, chạy trốn bang chủ. Chương 942, chạy trốn bang chủ. Giản thật, Cố Phong hoài nghi mình chân chính năng lực là đem người khác biến thành bộ câu. Bằng không vì cái gì rất nhiều nhìn thấy mình người đều sẽ cô gọi đâu. Cố Phong thầm than một tiếng, mình quả nhiên tiên phú dị bẩm. Tiếp lấy đem trong tay vụ viễn chỉ hướng phó ban chủ, ngươi mang như thế một đám người đến, là muốn tìm đến đánh sao? Cố Phong mặc dù nói tính cách tương đối lạnh lùng, nhưng hắn cũng không phải là cái lạm sát kẻ vô tội người. Huyết sát giúp cái này xã hội đen bang phái, mặc dù có tội, nhưng Cố Phong cũng không biết đối phương tội nghiệp lớn bao nhiêu, tự nhiên là không tốt lạm hạ sát thủ. Cho nên hắn làm chẳng qua là đem huyết sát giúp bang chúng đánh tới điểm phục sinh, cũng không có chân chính đem bọn hắn giết chết. Nhưng mà, đối với chức nghiệp giả tới nói, bị giết trở lại điểm phục sinh không hề nghi ngờ là một hạng cực kỳ tổn thất trọng đại. Sẽ tổn thất đại lượng kinh nghiệm thậm chí là trang bị. Phó bang chủ run rẩy chỉ vào Cố Phong, "Cố Phong, ngươi chính là đến ta huyết sắt giúp người gây chuyện." Cố Phong thành thật nhẹ gật đầu, "Đúng a. Có vấn đề gì không năm sao?" Phó bang chủ biểu lộ trong nháy mắt liền cùng ăn mướp đắng một dạng, gọi là một cái khổ a. Hắn hiện tại cũng rốt cục phản ứng lại. Bang chủ tuyệt đối là biết người gây chuyện liền là Cố Phong, cho nên mới cố ý phái mình tới. "Đáng giận, đáng giận a. Lý cùng cái này cẩu nương dưỡng ra hỏa, cũng dám phái ta đi tìm cái chết. Đây là người có thể làm ra tới sự tình." Ông đối Lý cùng lớn lao oán hận, phó bang chủ dứt khoát kiên quyết quyết định đầu hàng. Hướng Cố Phong đầu hàng, không mất mặt. Hắn thay đổi một bộ định nọt biểu lộ, nói ra, "Cố Phong đại ca, nhóm ở giữa khả năng có một chút hiểu lầm." "Cố Phong, hiểu lầm? Hiểu lầm gì đó? Ta nhìn dung mạo ngươi giống hiểu lầm. Ngươi mang theo nhiều người như vậy đến, chẳng lẽ không phải tới đối phó ta sao?" Phó bang chủ nhảy dựng lên, "Cố Phong đại ca, ngài nhìn ngài nói cái này kêu cái gì lời nói? Chúng ta dĩ nhiên không phải tới đối phó ngài rồi. Chúng ta làm sao dám? Các ngươi nói đúng hay không a?" Phó bang chủ hỏi hướng bên cạnh thủ hạ. Thủ hạ cũng đều là thức thời bộ người, lúc này gật đầu nói, "Không sai không sai, đúng là như thế. Phó bang chủ nói đúng a, chúng ta làm sao lại đối phó Cố Phong ngài đâu?" Cố Phong cười cười, truy vấn, "Các ngươi đã không phải tới đối phó ta, vậy các ngươi đến cùng là tới làm cái gì?" Phó bang chủ đầu góc cấp tốc vận chuyển. Hắn đời này đều không có vội vã như vậy bên trong nhanh trí qua, chúng ta là đến cho Cố Phong ngài mở lễ hoan nghênh. "Cố Phong ngài đại giá quang lâm huyết sát rút, chúng ta đương nhiên muốn lấy nhiệt liệt nhất nghi thức chào mừng ngài rồi. Lúc này mới có thể hiện lộ rõ ràng thân phận của ngài a. Các minh đệ nói đúng hay không a?" Thủ hạ phụ hòa nói, "Đúng đúng đúng, chúng ta liền là mở ra lễ hoan nghênh. Hoan nghênh hoan nghênh. Nhiệt liệt hoan nghênh. Hoan nghênh Cố Phong đại ca đến chúng ta huyết sắt giúp tiến hành khảo sát chỉ đạo. Chúng ta huyết sắt giúp có thể có được Cố Phong ngài chỉ đạo, quả thực là tam sinh hữu hạnh a." Phó bang chủ lúc này đạp một cước bên cạnh thủ hạ, nói ra, "Nhanh đi chuyển mấy cái ghế tới, sao có thể để Cố Phong đại ca đứng đấy đâu? Lại đi đem vị nướng cái gì cùng một chỗ bưng tới. Chúng ta cho Cố Phong đại ca đàng hoàng xử lý một trận hoan nghênh hội." Thủ hạ như được đại xá, đội vàng đi làm. Phó bang chủ tiếp tục đối Cố Phong định nói, "Thủ hạ không hiểu chuyện, để Cố Phong ngài chê cười. Chờ hắn đem vị nướng cái gì bưng tới, ta tự mình cho ngài thịt nướng ăn. Không phải ta cùng ngài nói qua ca, ta nướng thịt ăn cực kỳ ngon. Gia vị một cấp đồng. Ta tại gia nhập huyết sắt giúp trước đó liền là làm nướng. Ngài nhưng nhất định phải nhấm nháp nhấm nháp." Cố Phong trợn trắng mắt, lừa nhắc cùng phó bang chủ so đo. Hắn hiện tại quan tâm hơn bang chủ vấn đề. Nướng cùng hoan nên hội thì không cần. Ta hiện tại có một vấn đề cần ngươi giải đáp một cái. Phó bang chủ vỗ ngực bảo đảm nói, Cố Phong cứ việc hỏi. Chỉ cần là ta biết ta cam đoan biết gì nói nấy. Ta không biết, ta cũng muốn biện pháp cho ngài biên ra đến. Cố Phong hiền hòa nói ra, ngươi phạm là dám nói một câu nói láo, ta liền đem cổ của ngươi đánh cái kết. Phó bang chủ đội vàng lui lại lấy, không dám nói dối, không dám nói dối. Cố Phong hỏi, các ngươi huyết sắt giúp bang chủ hiện tại ở đâu a? Phó bang chủ nghĩ nghĩ, trả lời thành thật nói, cái kia, mới vừa rồi giúp trợ phái ta đi ra đối phó cho ngài mở lễ hoan nghênh thời điểm, hắn còn tại trong văn phòng. Bất quá, đoán chừng hiện tại khả năng đã chạy a. Hắn thật sự là không biết lễ phép ra hỏa, biết là Cố Phong ngài đã tới đều không có ra nên tiếp. Lúc này, có thủ hạ run run rẩy rẩy nói, cái kia, ta nhìn thấy bang chủ đi đâu? Hắn vừa rồi từ trong kho hàng cưới ra một cỗ xe gắn máy đến, đoán chừng đã từ trụ sở cửa sau chạy trốn. Phó bang chủ dậm chân một cái, mắng, ta liền biết cháu trai này không coi nghĩa khí ra gì, chạy trốn vậy mà không gọi lấy chúng ta. Hắn vẫn xứng làm bang chủ sao? Cố Phong thì là lại hỏi, 787 các ngươi bang phái trụ sở cửa sau ở đâu? Phó bang chủ đội vàng chỉ hướng phía nam, ngay tại vậy liền tại cái kia. Cố Phong không có do dự, đầu tiên là triệu hắn đi ra tiểu vũ, sau đó cùng Bạch đại tiên tử bọn người nói một câu, ngay sau đó liền cưới tiểu vũ hướng bang chủ chạy trốn phương hướng đổi tới. Tiểu vũ thân là truy thiên chi chuẩn tại phương diện tốc độ cường đại là không cần nói cũng biết, so xe gắn máy nhanh hơn. Với lại, tiểu vũ gồm có năng lực phi hành, sẽ không nhận địa hình hạn chế. Có tiểu vũ trợ giúp, Cố Phong rất nhanh liền phát hiện trong chạy trốn huyết sắt bang bang chủ Lý Cuồng. Lúc này Lý Cuồng chính cưỡi xe gắn máy liều mạng chạy trốn. Chạy ra huyết sắt giúp đã có một khoảng cách hắn, cảm giác mình hẳn là không có chuyện gì. Quả nhiên, phái phó bang chủ đi kéo dài thời gian chiến thuật thật sự là quá chính xác. Đây chính là phó bang chủ chính xác cách dùng a. Đáng tiếc duy nhất chính là huyết sắt giúp đoán chừng về sau liền không có. Đây chính là hắn thật vất vả mới khai sáng bang phái a, tốn không ít tâm huyết. Bất quá, so với đối mặt Cố Phong lửa giận, không có cái huyết sắt giúp liền không có a. Ngay tại Lý Cuồng trong lòng dần dần yên ổn thời điểm, một âm thanh lạnh lùng từ bên cạnh hắn vang lên, ta nói, ngươi chạy đủ không có a. Chương 943, tội sống có tha. Chương 943, tội sống có tha. Nghe được thanh âm, Lý Cuồng trong lòng giật mình, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Sau đó hắn đã nhìn thấy Cố Phong. Lý Cuồng quát to một tiếng không tốt, ngay cả xe gắn máy đều cưỡi bất ổn. Trực tiếp tại chỗ xoay tròn mấy chục vòng, vừa rồi thật vất vả dừng lại. Cố Phong mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nhìn xem hắn, ngay cả xe gắn máy đều cưỡi bất ổn. Ngươi còn thế nào trở thành quỷ hỏa thiếu niên a? Lý Cuồng run rẩy nhìn xem Cố Phong, Cố Phong ngắt lời nói, các ngươi đều là bổ câu sao? Làm sao nhìn thấy ta về sau đều cô gọi? Ta gọi Cố Phong. Chú ý là ngắm nhìn bốn phía chú ý. Phong là cong lên, quét ngang như câu, lại cong lên lại một lại phong. Biết không? Lý Cuồng lúc này miễn cưỡng xem như an định xuống tới, hắn nhìn xem Cố Phong, chậm rãi nói ra, Cố Phong, ta cùng ngươi hẳn là không oán không cừu a. Ngươi tại sao muốn truy sát ta? Cố Phong cười cười, vậy ngươi chạy cái gì? Lý Cuồng, ta chính là nghe nói ngươi tại huyết sắt giúp náo sự, làm bang chủ ta không tiện ra mặt, liền hơi tránh một chút. Không đúng, Cố Phong, ta thừa nhận chúng ta huyết sắt giúp là vi phạm xã hội đen bàn phái, nhưng cũng không có chọc tới ngươi đi. Ngươi vì sao muốn tới chúng ta huyết sắt giúp náo sự đâu? Không sai, cho đến nay, Lý Cuồng như cũng không biết Cố Phong vì sao đến náo sự, hắn chỉ biết là hắn đánh không lại Cố Phong, muốn chạy trốn. Cố Phong trợn trắng mắt, hảo tâm giải thích nói, cái này còn không đều là bởi vì các ngươi huyết sắt bang phái ra cái kia Triệu Quan Hổ. Lúc đầu ta cùng hắn tại trên internet nói xong muốn trao đổi liên quan tới hỗn độn đầu khôi manh mối. Ai biết, hắn hoàn toàn không có ý định hảo hảo thực hiện điều ước. Ngược lại là uy hiếp ta. Ta đây sao có thể nhịn được? Với lại, ta nghe nói là ngươi gọi hắn làm như thế, cho nên liền tới nhà bái phỏng một cái ngươi đi. Lý Quân lúc này rốt cuộc hiểu rõ hết thảy. Hắn không thể tin được nhìn xem Cố Phong, Cố Phong, ngươi chính là đại lực a. Cố Phong gật gật đầu, đúng a, cái lưới này tên không dễ nghe sao? Lý Cuồng, đây là Lý Cuồng tuyệt đối không nghĩ tới sự tình. Vì cái gì Cố Phong ngươi thân là danh chấn thiên hạ trước nghiệp giả, muốn lên đại lực qua ngây thơ như vậy nít nêm à? Tại biết sự tình ngọn nguồn sau, Lý Cuồng nhận sợ cũng rất nhanh. Cố Phong, chuyện này là chúng ta huyết sắt giúp vấn đề, ta cho ngươi bồi tội, xin ngươi dơ cao đánh khẽ, cần phải tha ta một mạng a. Đừng giết ta. Cố Phong nở nụ cười, không giết ngươi cũng có thể, chỉ bất quá ngươi cần hồi đáp ta mấy vấn đề. Lý Cuồng như mông đại xá, vội vàng nói, ngươi hỏi, ta cam đoan biết gì nói đấy. Cố Phong nói ra, ta nghe Triệu Quan Hổ nói, ngươi thu được một kiện bảo vật. Bảo vật bên trên ghi lại liên quan tới hỗn độn đầu khôi cùng chân lý đồ thư quán manh mối. Cho ta cũng nói một chút thôi. Lý Cuồng nghe vậy, vội vàng từ trong hành trang xuất ra một cái phiến đá đến, đưa cho Cố Phong nói, ngài muốn tìm tin tức đều tại phía trên. Cố Phong không có tiếp nhận phiến đá, mà là nói ra, cái này phiến đá là ngươi đồ vật, ta không thể nhận. Nếu không ta liền xem như cướp bóc. Ngươi đem phía trên đồ vật niệm cho ta nghe a. Lý Cuồng không ngừng gật đầu, được, ta cái này niệm. Căn cứ phiến đá ghi chép, tại tên là chân lý đồ thư quán trong khu vực cất giấu nửa khối tên là hỗn độn đầu khôi cường đại trang bị. Cái này phiến đá phẩm cấp là siêu phàm cấp. Ta đoán chừng, cái này phiến đá bên trên nói tới hỗn độn đầu khôi rất có thể cũng là siêu phàm cấp, thậm chí là sử thi cấp. Cho nên ta mới khiến cho người đến trên mạng thu thập liên quan tới hỗn độn đầu khôi cùng chân lý đồ thư quán tin tức. Nhưng cho đến bây giờ, cũng không biết cái kia cái gọi là chân lý đồ thư quán đến cùng ở đâu. Cố Phong cười cười, đã cầm tới một nửa hỗn độn đầu khôi hắn biết rõ. Hỗn độn đầu khôi phẩm cấp đã không phải siêu phàm, cũng không phải sử thi, mà là truyền thuyết cấp trang bị. Hắn tiếp tục hỏi, phiến đá bên trên còn có khắc văn tự sao? Lý Cuồng chặn lại nói, có, phiến đá bên trên còn ghi lại tiến vào chân lý đồ thư quán phương pháp. Tại chân lý đồ thư quán tường ngoài bên trên, có đại lượng ngôi sao trang trí. Những này trang trí bên trong, có 7 viên sao tinh vừa lúc là dựa theo bắt đầu thất tinh phương thức sắp xếp. Chỉ cần theo thứ tự đè xuống 7 viên sao tinh, cái này 7 viên sao tinh liền sẽ sáng lên. Lặp lại động tác này 10 lần, chân lý đồ thư quán môn liền sẽ tự động mở ra. Chỉ bất quá Lý Cuồng khổ cười nói, ta đến bây giờ ngay cả chân lý đồ thư quán cũng không biết ở đâu. Biết cái này mở cửa phương pháp cũng không làm nên chuyện gì. Cố Phong hiện tại cũng không biết chân lý đồ thư quán là cái gì. Bất quá, hắn có thể đi nghe ngóng. Tóm lại, nếu biết chân lý đồ thư quán có dấu mặt khác nửa bên hỗn độn đầu khôi, Cố Phong liền không thể không đi qua nhìn xem. Phiến đá bên trên còn có khác ghi chép sao? Cố Phong hỏi. Lý Quân lắc đầu, không có, thật không có khác. Nếu như ngài không tin, có thể mình nhìn. Cố Phong không có đi cầm phiến đá. Vẫn là câu nói kia, đồ của người khác hắn không cầm. Cố Phong cũng không sợ Lý Quân sẽ lừa hắn. Lấy Cố Phong lực ảnh hưởng, nếu như về sau phát hiện Lý Cuồng lừa hắn, cái kia Lý Cuồng liền thật xong. Lý Cuồng là người thông minh, sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này. Niệm xong phiến đá câu trên chữ Lý Cuồng, thận trọng hỏi, Cố Phong, ta hiện tại có hay không có thể đi? Cố Phong mỉm cười nói, còn không được. Lý Cuồng sợ sệt lùi lại một bước, ngươi chẳng lẽ lại còn muốn giết ta? Cố Phong trợn trắng mắt, đến cùng là nguyên nhân gì, sẽ để cho ngươi cảm thấy ta sẽ tùy tiện giết người đâu? Ta rất tử bi tốt ta. Kỳ thật ta, mặc dù ngươi chọc phải ta, nhưng ngươi kỳ thực tội không đáng chết. Cho nên, cho dù ngươi không nói cho ta phiến đá bên trên nội dung, ta cũng sẽ không giết ngươi. Lý Cuồng, không nghĩ tới ngươi vẫn rất phân rõ phải trái. Cố Phong tiếp tục nói, bất quá a, ngươi mặc dù không bị chết, nhưng tội sống khó tha. Lý Cuồng thận trọng hỏi, ngươi còn muốn làm cái gì? Cố Phong lấy ra điện thoại, ta vừa rồi truy sát ngươi thời điểm, thuận tay báo cái cảnh kho. Cảnh sát chẳng mấy chốc sẽ đi vào các ngươi huyết sắt giúp trước cửa. Đoán chừng các ngươi sẽ đi ngồi xổm phòng giam. Lý Cuồng, nguyên lai tội sống khó tha là ngồi xổm phòng giam a. Chương 944, vẫn phải là ngươi dụ tư thủ. Câu đặt mua chương 944, vẫn phải là ngươi dụ tư thủ. Câu đặt mua đang nghe cảnh sát rất nhanh liền đến về sau, Lý Cuồng thở dài ra một hơi, không khỏi trầm tĩnh lại. Mặc dù thân là xã hội đen bang chủ hắn, một khi bị cảnh sát bắt, ngồi xổm phòng giam là khẳng định. Nhưng là, ngồi xổm phòng giam dù sao cũng so đứng tại Cố Phong bên cạnh tốt. chí ít trong cục cảnh sát là phân rõ phải trái. Mà Cố Phong có thể nói lý cũng có thể không nói đạo lý. Nếu nói Cố Phong đột nhiên không vui, trực tiếp đem Lý Cuồng trục chết, vậy hắn thật sự là khóc đều không có khóc. Rất nhanh, cảnh sát liền đi tới huyết sát giúp trụ sở. Cố Phong cũng mang theo Lý Cuồng về tới nơi này. Một vị thoạt nhìn cấp bậc tương đối cao cảnh sát đều đâu vào đấy chỉ huy những cảnh sát khác đối huyết sát giúp tiến hành niêm phong. Sau đó, hắn thấy được Cố Phong. Hắn nhanh chân đi đến Cố Phong trước mặt, nói ra, "Cố Phong, lần này thật là may mắn mà có ngươi báo cáo à. Máu này sát giúp xem như chúng ta Lâm Hải thị bên trong tương đối lớn xã hội đen bang phái, với lại cực kỳ giàu hoạt, thường sẽ thay đổi trụ sở, rất khó bắt. Cũng may có ngươi hỗ trợ, khiến cho chúng ta có thể nhất cử tiêu diệt huyết sát giúp. Cố Phong, ngươi thật đúng là người tốt ta." Cảnh sát đối Cố Phong giơ ngón tay cái lên. Cố Phong bình tĩnh nói, "Trừ gian diệt ác, người người đều có trách nhiệm, ta chỉ là lấy hết ta nên tận nghĩa vụ thôi." Cảnh sát tiếp tục dựng thẳng ngón tay cái, "547 tóm lại mặc kệ ngươi nói thế nào, lần này ngươi xác thực giúp đại ân." "Đúng, cảnh sát chúng ta cục đối với báo cáo người có phần thưởng nhất định biện pháp. Ta nhớ được báo cáo huyết sắt giúp hẳn là có 20 vạn kim tệ ban thưởng, chờ ta xin xong sau liền lấy cho ngươi. Còn có muốn hay không ta cho ngươi thêm cả một phong cảm tạ tin a? Dùng cái này cảm tạ ngươi làm cống hiến." Cố Phong khoát khoát tay, "Này cũng không cần, này cũng không cần." Nhìn thấy Cố Phong không cần cảm tạ tin, cảnh sát cũng không có lại nói cái gì. Cố Phong nhìn xem nơi này không có gì chuyện của mình về sau, liền mang theo đội ngũ về nhà. Tại trong biệt thự nghỉ ngơi sau một ngày, sau khi rời giường Cố Phong nghỉ lại trên sân, cầm điện thoại bắt đầu ở trên internet lục soát liên quan tới chân lý đổ thư quán manh mối. Nhưng mà, vẫn như cũng là cái gì tin tức cũng không có. Cố Phong thở dài, để điện thoại di động xuống, bắt đầu suy nghĩ các mối quan hệ của mình. Sau đó hắn liền nghĩ đến một vị nào đó nổi danh nhà lịch sử học Dụ Tư Thục. Dụ Tư Thục có thể nói là Cố Phong nhận biết bác học nhất người. Tổ truyền mấy bối đều là nhà lịch sử học nàng, biết rất nhiều trên internet đều không có bí mật. Cố Phong không có do dự, lần nữa cầm điện thoại di động lên, cho Dụ Tư Thục đi điện thoại. Điện thoại rất nhanh được kết nối. Dụ Tư Thục nói ra, chào ngươi, là Cố Phong đúng không? Cố Phong ngươi có chuyện gì a? Nếu như ngươi muốn cùng ta giao dịch, mời nói trước một câu Tư Thục tỉ tỉ mỹ lệ vô cùng. Cố Phong cười ha ha, ta tắt điện thoại a. Dụ Tư Thục chặn lại nói, ai, chớ cút, ta đùa giỡn với ngươi đâu. Thật là, Cố Phong ngươi làm sao như vậy mở không nổi trò đùa. Lại nói, nhân gia tuổi tác so ngươi đại, ngươi gọi ta một tiếng tỉ tỉ thế nào mà? Ngươi cũng sẽ không ít khối thịt. Cố Phong, nhưng linh hồn của ta lại nhận làm bẩn. Dụ Tư Thục đầu đen rau muốn nói, ta là cái gì nguyền rủa sao? Gọi ta một tiếng tỉ tỉ liền sẽ để linh hồn của ngươi bị làm bẩn. Ngươi cũng quá coi trọng ta đi. Cố Phong lười nhắc cùng Dụ Tư Thục nói nhảm quá nhiều, hai ta đừng trước nói chuyện phiếm vẫn là mau nói chính sự à. Ta lần này tới là có chuyện muốn hỏi ngươi. Dụ Tư Thục, ok, vẫn quy củ cũ. Ta cho ngươi cung cấp tin tức, ngươi để cho ta phỏng vấn. Cố Phong, có thể. Ta muốn hỏi chính là, ngươi có biết hay không chân lý đồ thư quán? Dụ Tư Thục, ngươi chờ một lát ta cho ngươi trả một chút. Dụ Tư Thục đem bên cạnh máy tính mở ra, lắp đặt lên ổ cứng di động, từ đó tìm kiếm liên quan tới chân lý đồ thư quán tin tức. Không đến vài phút thời gian, Dụ Tư Thục liền truyền đến hồi âm, tìm được. Ta tìm được. Cố Phong, nhà ta chố ghi chép trong lịch sử, thật là có chân lý đồ thư quán cái tên này. Cố Phong nghe vậy vui mừng, vội vàng truy vấn, vậy ngươi biết chân lý đồ thư quán ở đâu sao? Dụ Tư Thục trong giọng nói hướng về phía Cao Ngạo, đương nhiên biết rồi. Cố Phong không kịp chờ đợi nói ra, vậy thì nhanh lên nói cho ta biết thôi. Dụ Tư Thục cũng không có như vậy nghe lời, mà là nói ra, đừng nóng đội a, Cố Phong. Giữa chúng ta là giao dịch, ta sẽ nói cho ngươi biết tin tức, nhưng ngươi cũng muốn để cho ta phỏng vấn. Cố Phong, ngươi biết nhà ta ở đâu a, ngươi qua đây phỏng vấn ta là được. Dụ Tư Thục nở nụ cười, ok, ta liền tới đây tìm ngươi. Cùng Dụ Tư Thục trò chuyện xong sau, Cố Phong rời giường, đi cùng Bạch Đại Tiên Tử bọn người đơn giản đem chuyện này nói một chút. Tại xế chiều thời điểm, Dụ Tư Thục đến. Cố Phong đi tới cửa, đem Dụ Tư Thục dẫn tới trong phòng khách. Dụ Tư Thục cảm khái nói, oa, Cố Phong, vô luận nhìn mấy lần, ngươi biệt thự này đều để người ngạc nhiên a. Trang hoàng cũng quá tốt đi, không gian cũng quá rộng mở đi, ta cũng muốn ở loại này biệt thự lớn a. Cố Phong nhún nhún vai, ngươi a, tiếp sau a. Dụ Tư Thục lẩm bẩm nói, Cố Phong, ngươi đây là ý gì? Cảm thấy ta mua không nổi sao? Tốt a, ta xác thực mua không nổi, nhưng ta có thể tới ngươi cái này ở nhờ a. Ta tương đương với một phần tiền không tốn liền ở lại biệt thự lớn. So với như ngươi loại này còn cần xuất tiền mua biệt thự người, ta kiếm lợi lớn tốt a. Cố Phong cho Dụ Tư Thục bưng quá khứ một chén nước, không nói trước nhiều như vậy. Ta vẫn là trò chuyện chính sự a. Dụ Tư Thục từ trong hành trang xuất ra vợ cùng mút đến, bỏ vào trên bàn trà. Cố Phong, ngươi trước tiếp nhận ta phỏng vấn, sau đó ta liền đem chân lý đồ thư quán manh mối nói cho ngươi. Có thể chứ? Cố Phong gật gật đầu, có thể, ngươi bắt đầu phỏng vấn a. Dụ Tư Thục sớm cho Cố Phong phòng hờ nói, ta lần này muốn hỏi vấn đề, có thể có chút lệch. Hy vọng ngươi tận khả năng trả lời. Cố Phong cười nói, yên tâm đi, ta không muốn trả lời vấn đề chắc chắn sẽ không trả lời. Dụ Tư Thục biết, mình tại Cố Phong trước mặt mãi mãi cũng là ở vào thế yếu. Nàng thở dài, bắt đầu hỏi thăm, Cố Phong, vấn đề thứ nhất, ngươi thích gì dạng nữ hài tử a? Chương 945, lòng dạ hẹp hỏi Dụ Tư Thục cầu đặt mua. Chương 945, lòng dạ hẹp hỏi Dụ Tư Thục cầu đặt mua. Tại Dụ Tư Thục hỏi ra vấn đề này sau, nhiệt độ chung quanh đột nhiên giảm xuống mấy độ. Bạch Đại Tiên Tử bọn người đều dùng ánh mắt giết người nhìn xem Dụ Tư Thục. Cố Phong cũng hỏi, Dụ Tư Thục, ngươi hỏi cái này vấn đề làm cái gì? đây cùng lịch sử không sao chứ? Dụ Tư Thục đương nhiên nói, Cố Phong, ngươi chính là thời đại này sống lịch sử, ghi chép ngươi hết thảy, liền là ghi chép lịch sử hết thảy, làm sao có thể không quan hệ a? Ngươi tranh thủ thời gian trả lời, ngươi thích gì dạng nữ hài tử? Bạch Đại Tiên Tử bọn người vừa nhìn về phía Cố Phong, các nàng cũng muốn biết đáp án của vấn đề này. Cố Phong ngắn ngủi suy tư một chút, trả lời một cái nhất không đắc tội với người đáp án, ta thích ôn nhu xinh đẹp nữ hài tử. Cố Phong câu trả lời này cũng không có trả lời một dạng, nhưng mà Bạch Đại Tiên Tử bọn người lại hết sức vui vẻ, trong lòng các nàng ý nghĩ cơ hồ là giống nhau như lúc Cố Phong ngứa thích ôn nhu xinh đẹp, vậy ta liền rất phù hợp Cố Phong yêu cầu a, ta đã xinh đẹp lại ôn nhu. Hắc hắc hắc, Cố Phong đây là tại nói hắn thích ta sao? Thật là, nơi này còn có ngoại nhân đâu, các loại đơn độc trung đụng thời điểm lại nói với ta tốt bao nhiêu a. Bạch Đại Tiên Tử đám người trong lòng tràn đầy đều là mừng thầm. Ngồi tại đối diện Dụ Tư Thục thở dài, Cố Phong, ngươi cái tên này quá giảo hoạt a, ngươi câu trả lời này có ý nghĩa gì sao? Cố Phong trợn trắng mắt, tóm lại ta là trả lời ngươi, nhanh hỏi thăm một vấn đề. Dụ Tư Thục nhún nhún vai, được thôi, vậy chúng ta tiến nhanh đến cuối cùng một cái vấn đề. Cố Phong, ngươi nên biết ta, hiện tại trên internet có rất nhiều tiểu cô nương đều là ngươi fan hâm mộ, cả ngày tại trên internet hô hào thích ngươi cái gì, đối với chuyện này ngươi thấy thế nào a? Bạch Đại Tiên Tử cũng nghe đến Dụ Tư Thục hỏi vấn đề, giảng thật các nàng cũng không phải không biết Cố Phong có rất nhiều tiểu mê muội, nhưng bởi vì Cố Phong một mực bị các nàng bảo vệ rất tốt, hoàn toàn tiếp xúc không đến những cái kia tiểu mê muội, cái này khiến Bạch Đại Tiên Tử bọn người nhanh quên chuyện này. Hiện tại Dụ Tư Thục đột nhiên nhấc lên, để các nàng nhiều một tia ưu sầu. Đúng a, Cố Phong thanh danh có chút đại, tiểu mê muội hơi nhiều, đây không phải một chuyện tốt ta, đến nghĩ biện pháp để những cái kia tiểu mê muội biết tốt xấu. Mà Cố Phong đang nghe Dụ Tư Thục vấn đề sau, không khỏi trợn trắng mắt, ngươi hỏi ta thấy thế nào? Ta dùng con mắt nhìn. Dụ Tư Thục giải thích nói, ta là hỏi ngươi làm sao đánh giá. Cố Phong ngóc đầu lên, thản nhiên nói, ta không đánh giá, bởi vì ta yêu thích nữ hải tử đã ở bên cạnh ta. Lời vừa nói ra, nguyên bản có chút ưu sầu Bạch Đại Tiên Tử bọn người trong nháy mắt liền chuyển buồn làm vui. Cố Phong hắn nói ưa thích nữ hải tử, khẳng định chính là ta, không sai. Chỉ cần có ta ở đây, cái gì tiểu mê muội không đủ gây sợ. Mà nghe được Cố Phong trả lời, Dụ Tư Thục lại dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn xem Cố Phong. Cố Phong ra hỏa này, đơn giản liền là cặn bã nam a. Hắn vừa rồi chỉ nói ưa thích nữ hải tử ngay tại bên người, nhưng không có cụ thể bạch là ai. Đây không phải cặn bã nam còn có thể là cái gì? Cố Phong, kinh khủng như vậy a. Dụ Tư Thục ho khan một tiếng, tốt ta, Cố Phong, vấn đề này cứ như vậy đi. Chúng ta lại đến kế tiếp. Không đợi Dụ Tư Thục nói xong, Cố Phong liền đứng dậy, nói ra, Dụ Tư Thục, ngươi đi theo ta thư phòng một chuyến, ta có chút sự tình muốn đơn độc nói cho ngươi. Dụ Tư Thục ca một tiếng, nhu thuận đi theo Cố Phong đi tới thư phòng. Đem cửa thư phòng vừa đóng, Cố Phong trừng mắt Dụ Tư Thục nói, uy uy uy, Dụ Tư Thục, ngươi cái tên này đến cùng là cậu tử vẫn là nhà lịch sử học a? Làm sao quan tâm ta như vậy tình cảm vấn đề? Ngươi có thể hay không hảo hảo phỏng vấn? Sẽ không phỏng vấn cũng đừng phỏng vấn a. Dụ Tư Thục bĩu môi, nhân ra liền là hiếu kỳ sao? Cố Phong híp mắt lại, từ trên xuống dưới đánh giá Dụ Tư Thục, thật chỉ là hiếu kỳ sao? Ngươi không phải là bởi vì hai ta lần trước gọi điện thoại thời điểm, ngươi nói hai ta là tri kỷ, sau đó ta không có thừa nhận, cho nên ngươi ghi hận trong lòng, cố ý tới tìm ta gốc dạ a? Dụ Tư Thục sắc mặt đại biến, vội vàng khoát khoát tay, không cầu hoa tươi, không không có không có, ta cũng không có nhỏ nhen như vậy. Cố Phong, ngươi không cần lấy quân tử chi tâm độ nữ tử chi bụng, ta cái này cá nhân rất rộng lượng tốt ta, sẽ không bởi vì ngươi không thừa nhận là tri kỷ của ta mà tức giận. Cố Phong cái này cặn bã nam, đối với nữ hài tử tâm lý vẫn là có nhất định nắm chắc. Hắn cố ý nói ra, ta biết ngươi khẳng định tức giận, nhưng ngươi chỉ có một chút sinh khí đúng không? Dụ Tư Thục trầm mặc một chút, sau đó chậm rãi gật đầu nói, đúng là có một chút điểm sinh khí. Dù sao ta đều rõ ràng nói muốn cùng ngươi làm tri kỷ, ngươi lại không nguyện ý. Nhân ra sinh một chút xíu khí cũng là chuyện đương nhiên a. Cố Phong trực tiếp vào tay, nắm nuốt Dụ Tư Thục khuôn mặt, hướng ra phía ngoài lôi kéo, ta liền đoán được là bởi vì việc này. Ngươi cái tên này thật nhỏ tâm nhãn. Dụ Tư Thục hoàn toàn không phản kháng được Cố Phong, chỉ có thể mặc cho Cố Phong bất mặt, ta sai rồi mà, cũng không dám lại rồi, ngươi tha cho ta đi. Cố Phong, ngươi tốt nhất rồi, ta bên này đã chỉnh lý tốt tất cả liên quan tới chân lý đồ thư quán tình báo, một hồi sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi thả qua ta có được hay không? Cố Phong không có bị mê hoặc, chân lý đồ thư quán tình báo là ta dùng để ngươi phỏng vấn làm đại giá đổi lấy, là ta nên được. Ngươi còn cầm chuyện này đến tranh công. Bị vạch trần tâm sự Dụ Tư Thục hắc hắc mà cười cười, Cố Phong ngươi quả nhiên không phải dễ gạt như vậy. Tốt ta, ta xin lỗi ngươi. Nếu như bóp mặt của ta có thể làm cho ngươi ngôi giận lời nói, vậy ngươi liền nhiều bóp một hồi a. Ta không có quan hệ. Nói chuyện, Dụ Tư Thục còn đem mặt mình chứng hướng Cố Phong phương hướng ních lại gần, dễ dàng cho Cố Phong thoải mái hơn nắm. Đối với Dụ Tư Thục ra mặt dày, Cố Phong cũng có chút bất đắc dĩ. Bất quá, Dụ Tư Thục xác thực đã giúp Cố Phong mấy cái đại ân, cho nên Cố Phong cũng không có cùng Dụ Tư Thục quá mức so đo. Gõ lại nàng đầu hai lần sau, liền đem nàng buông ra, tạm thời bỏ qua cho ngươi đi. Đầu tiên nói trước a, về sau phỏng vấn không cho phép hỏi tình cảm vấn đề bảy. Chương 946, đổi trắng thay đen cầu đặt mua. Chương 946, đổi trắng thay đen cầu đặt mua. Bị Cố Phong mắng một trận về sau, Dụ Tư Thục quả nhiên thu liễm rất nhiều. Hai người bọn hắn về tới trong phòng khách. Ở sau đó phỏng vấn bên trong, Dụ Tư Thục hỏi đều là nghiêm chỉnh vấn đề, nói thí dụ như Cố Phong cứu vớt Lãng Đảo thị sự tình loại hình. Phỏng vấn tổng cộng tiến hành hơn một cái giờ đồng hồ. Cố Phong ngáp một cái, ta nói, Dụ Tư Thục a, phỏng vấn không sai biệt lắm nên kết thúc a. Đến ta hỏi ngươi. Dụ Tư Thục lưu luyến không rời thu hồi bản bút ký, tốt a, phỏng vấn liền tạm thời dừng ở đây. Cố Phong, ta biết, ngươi muốn hỏi ta đơn giản liền là liên quan tới chân lý đồ thư quán sự tình. Ta trực tiếp nói cho ngươi đi. Muốn đi đến chân lý đồ thư quán cần một cái tên là chân lý chi thi đạo cụ. Mà chân lý chi thi thu hoạch phương pháp là nhất định phải đánh một cái tên là bi thương chi cốc phó bản. Chỉ có tại trong vòng 10 phút thông quan bi thương chi cốc phó bản mới có thể có đến một khối chân lý chi thi mảnh vỡ. Tập hợp đủ 10 khối chân lý chi thi mảnh vỡ, liền có thể chắp vá ra chân lý chi thi. Cố Phong gật gật đầu, thì ra là thế à, chỉ cần liên tục nhanh thông 10 lần bi thương chi cốc phó bản là được rồi. Cái này thật đơn giản. Tên này là bi thương chi cốc phó bản là tại Cố Phong lấy điện thoại di động ra, liền muốn lên mạng lục soát một cái. Dụ Tư Thục ngắt lời nói, Cố Phong, ngươi dùng tới lưới lục soát, ta trực tiếp nói cho ngươi là được rồi, ta đã sớm thay ngươi điều tra. Bi thương chi cốc phó bản là tại Ly Thủy Thị xung quanh. Ly Thủy Thị ngươi biết à, lúc trước ngươi chính là tại Ly Thủy Thị trùng quanh đánh chết ác mộng cấp bột hắc ám tội long. Bi thương chi cốc đẳng cấp hạn chế là 68 cấp phía dưới, Cố Phong ngươi hẳn là phù hợp yêu cầu a. Cuối cùng, muốn cầm tới chân lý chi thi mảnh vỡ, điểm khó khăn nhất liền là sĩ phút bên trong thông quan bi thương chi cốc. Giảng thật, đây là đồng dạng đội ngũ tuyệt đối làm không được. Phổ thông đội ngũ thông quan bi thương chi cốc thời gian chỉ ít cần nửa cái giờ đồng hồ. Nhưng ta muốn, đối với Cố Phong đội ngũ của ngươi tới nói, trong vòng 10 phút thông quan bi thương chi cốc hẳn không phải là cái vấn đề lớn gì a. Cố Phong nhẹ gật đầu, cũng không thành vấn đề. Đối với mình đội ngũ năng lực chiến đấu, Cố Phong vẫn rất có tự tin. Dừng ở đây, Cố Phong cùng Dụ Tư Thục giao dịch liền xem như hoàn thành. Dụ Tư Thục cáo chi Cố Phong liên quan tới chân lý đồ thư quán manh mối. Cố Phong cũng làm cho Dụ Tư Thục hái một lần. Dụ Tư Thục lúc này cũng không có cái gì lý do tiếp tục ỷ lại Cố Phong nơi này, thế là nàng liền đứng dậy, đem trong chén nước trà uống một hơi cạn sạch nói, "Cố Phong, không có chuyện khác ta liền đi trước." Cố Phong gật gật đầu, "Đi, ta đưa ngươi." Cố Phong mang theo Dụ Tư Thục hướng biệt thự ngoài cửa đi đến, Bạch Đại Tiên Tử mấy người cũng theo ở phía sau. Đi vào bên ngoài biệt thự, Dụ Tư Thục vừa định muốn rời khỏi, đột nhiên nghĩ tới điều gì. Giống như là tiểu hồ ly bình thường nhìn xem Cố Phong. Nàng dự định trước khi đi cùng Cố Phong lại mở một trò đùa. "Để ngươi vừa rồi tại trong thư phòng bóp mặt của ta, nhìn ta không trả thù lại." Dụ Tư Thục đống nhiên chạy tới Cố Phong trước mặt, giả bộ như thẹn thùng kéo lên Cố Phong một cái tay, kẹp lấy cuống họng nói ra, "Cố Phong vừa rồi ngươi trong thư phòng đối với người ta làm sự tình thật thoải mái đâu. Nhân gia sẽ hảo hảo nhớ kỹ cái loại cảm giác này. Chờ lần sau ta tới tìm ngươi thời điểm, chúng ta còn phải lại làm một lần a." Nói dứt lời, Dụ Tư Thục cho Cố Phong liếc mắt đưa tình, sau đó liền chuẩn bị thoát đi. "Ha ha ha, ta sau cùng cái này cho đùa, hẳn là có thể cho Cố Phong giá hỏa này lâm vào tu la trận bên trong a." Bạch Nhược Tuyết các nàng khẳng định sẽ không ngừng bận hỏi Cố Phong, hắn đến cùng ta trong thư phòng xảy ra chuyện gì. Cố Phong liền có phiền phức đi hống hống hống, ta đây coi như là đại thù đến báo. Cùng Dụ Tư Thục trong dự liệu giống nhau là, tại nàng nói xong cái kia đoạn lời nói về sau, Bạch Đại Tiên Tử đám người sắc mặt lập tức trầm xuống, giống như là đầm lầy như vậy thâm trầm. Bất quá, cùng Dụ Tư Thục đoán trước khác biệt chính là, Bạch Đại Tiên Tử đám người cũng không có vận hỏi Cố Phong, mà là đối Dụ Tư Thục gầm nhẹ nói, ngươi cái tên này, trong thư phòng câu dẫn Cố Phong đi. Dụ Tư Thục, cái này nội dung cốt truyện phát triển có chút không đúng a, các ngươi không nên đi vận hỏi Cố Phong sao? Dụ Tư Thục đội vàng chỉ vào Cố Phong nói, trong thư phòng là Cố Phong đối ta dùng sức mạnh, ta lúc đầu muốn phản kháng hắn, nhưng không phản kháng được không, chỉ có thể mặc cho hắn hành động, ta cũng là người bị hại. Liêu Kiếm Di khẽ nói, ngươi đang nói láo. Hảo ca ca quang minh lỗi lạc như vậy có tử, làm sao lại đi ép buộc ngươi? Tuyệt đối là ngươi chủ động xuất thủ câu dẫn Hảo ca ca. Ô ô ô, Hảo ca ca thật đáng thương, rõ rệt đều đồng ý tiếp nhận ngươi phỏng vấn, ngươi còn muốn câu dẫn Hảo ca ca. Dụ Tư Thục, cái này gọi là Liêu Kiếm Di nữ nhân không thích hợp a. Cố Phong, quang minh lỗi lạc có tử, hắn làm sao cũng không tính được là quân tử a. Nhà ai quân tử là thứ cặn bã năm a. Cái này Liêu Kiếm Di khó tránh khỏi có chút quá tin tưởng Cố Phong đi. Đơn giản liền là Cố Phong cùng tín đồ. Miêu Đại Nga càng là ngăn ở Dụ Tư Thục phía trước, Dụ Tư Thục, ngươi không thể đi. Ngươi trước tiên đem ngươi trong thư phòng câu dẫn Cố Phong sự tình, một năm một mười nói rõ ràng. Giờ khắc này, Dụ Tư Thục rốt cuộc hiểu rõ. Cố Phong tại trong đội ngũ của hắn có cao quý hy vọng. Cố Phong trong đội ngũ những người khác đối Cố Phong có vô cùng tín nhiệm. Mình trêu cợt Cố Phong mánh khỏe, sẽ chỉ gài bẫy mình a. Sao 4.8A có thể như vậy a? Nhìn xem đem chính mình bao vây lại Miêu Đại Nga bọn người, Dụ Tư Thục tội nghiệp nhìn về phía Cố Phong, "Cố Phong, ngươi nói một câu a." Cố Phong mỉm cười, nói ra, "Bạch Đại Tiên Tử, liền là Dụ Tư Thục trong thư phòng cầu dẫn ta. Ta không theo nàng, nàng còn muốn mắng ta. Ta thật đáng thương." Dụ Tư Thục, "Cố Phong, ngươi người này đổi trắng thay đen công phu cũng quá bất hợp lý đi. Liền ta chút thực lực ấy, ta còn dám mắng ngươi? Ta cả người đều đánh không lại ngươi một cái đầu ngón tay." Bạch Đại Tiên Tử cả giận nói, "Dụ Tư Thục, ta liền biết ngươi cả ngày tâm tâm niệm niệm muốn phỏng vấn Cố Phong, khẳng định là không có hảo ý. Hôm nay nhất định phải giáo huấn ngươi một chút không thể." Chương 947, Vi Thương Chi Cốc. Chương 947, Vi Thương Chi Cốc. Dụ Tư Thục bị để lưu trở về trong biệt thự. Ngồi ở trên ghế salon nàng, bị Bạch Đại Tiên Tử bọn người dòng dã vận hỏi 4 giờ đồng hồ, xác định nàng thật không có ở trong thư phòng câu dẫn Cố Phong sau, mới buông tha nàng. Dụ Tư Thục lần nữa đi ra biệt thự thời điểm, người đều muốn khóc. Nàng và Cố Phong khóc kể lể, "Ô ô ô, Cố Phong, ta về sau cũng không tiếp tục cho ngươi tìm phiền toái. Ta vốn cho rằng ngươi là đồng thời treo Bạch Nhược Tuyết các nàng cặn bã nam, nhưng hiện tại xem ra ngươi nhưng thật ra là đồng thời quản lý đông đảo vấn đề thiếu nữ người tốt ta. Cố Phong hứng hở an ủi Dụ Tư Thục nói, biết sai liền tốt, không có chuyện gì lời nói đi nhanh lên đi, về sau còn có giao dịch cơ hội ta sẽ liên lạc lại ngươi. Dụ Tư Thục thiên ân vạn tạ rời đi. Chuyển hôm khác đến, Cố Phong đội ngũ đi máy bay đi tới Ly Thủy Thị bên trong, hơi hỏi thăm một chút Bi Thương Chi Cốc phó bản vị trí chỗ ở sau, đám người liền đón xe chạy tới. Lúc này tại Bi Thương Chi Cốc phó bản trận pháp truyền tống trước, có không ít đội ngũ tại xếp hàng chờ đợi tiến bảo. Cố Phong không có chen ngang thói quen, thành thành thật thật mang theo Bạch Đại Tiên Tử bọn người xếp tại hàng dài nhất không sáu sau. Nhưng mà dù vậy, Cố Phong đội ngũ đến cũng đưa tới những nghề nghiệp khác người chú ý, bọn hắn khe khẽ bàn luận lấy, nhìn bên kia, cái kia tựa như là Cố Phong đội ngũ ai? Ông trời của ta, thật đúng là Cố Phong đội ngũ. Cố Phong đội ngũ đến bên này làm cái gì? Bọn hắn cũng muốn đánh Bi Thương Chi Quốc phó bản sao? Không nên à, Bi Thương Chi Quốc phó bản đối với Cố Phong đội ngũ tới nói, hẳn là không giá trị gì. Dù sao Bi Thương Chi Quốc phó bản không phải cái có thể cho quá nhiều điểm kinh nghiệm phó bản, cái này phó bản càng nhiều hơn chính là có thể sản xuất đáng tiền tài liệu, bình thường chỉ có giống chúng ta loại này thiếu tiền đội ngũ mới có thể đến Bi Thương Chi Quốc phó bản. Mà Cố Phong đội ngũ, làm sao cũng không nên thiếu tiền mới là. Các ngươi nhìn, Cố Phong mang theo đội viên của hắn đi xếp hàng. Hắn thật đúng là muốn tiến vào Bi Thương Chi Quốc phó bản a. Kỳ bài à, chẳng lẽ lại Cố Phong đội ngũ là thật thiếu tiền, cho nên mới ấy nhỉ cậy tiền sao? Ai biết. Lúc này, xếp tại Cố Phong phía trước đội ngũ, trong đó đội trưởng tìm đến Cố Phong nói, Cố Phong, ngươi cũng là muốn đánh Bi Thương Chi Quốc phó bản sao? Cố Phong nhẹ gật đầu, đúng vậy. Đối phương làm ra một cái dấu tay xin mời, nếu không ngươi trước mang theo đội ngũ đi đánh, ngươi khẳng định là có chuyện gì gấp đúng không? Đội ngũ chúng ta chờ lâu một hồi là được. Đối phương ý tứ là cho Cố Phong đội ngũ nhường chỗ. Nhưng mà Cố Phong không có gì việc gấp, cũng liền cự tuyệt hảo ý của đối phương, không cần không cần, đội ngũ của ta không có gì việc gấp, bình thường xếp hàng là được rồi. Đối phương cũng không có khiêm nhường nữa, lại cùng Cố Phong đơn giản hàn huyên vài câu sau, liền tiếp tục xếp hàng. Rất nhanh, liền đến phiên Cố Phong đội ngũ tiến vào phó bản. Làm đội trưởng Cố Phong một ngựa đi đầu, đi tới phó bản bên trong. Bạch Đại Tiên Tử mấy người cũng theo sát lấy tiến vào. Bi Thương Chi Cốc phó bản hoàn cảnh, cùng tên của nó một dạng, là một chỗ hẻm núi. Hẻm núi trên mặt đất cùng chung quanh trên vách đá là đủ loại thực vật. Chỉ bất quá những cái này thực vật đều là một bộ mặt ủ mày chau dáng vẻ, giống như là bị báo tố tàn phá qua bình thường. Cố Phong nhanh chóng chỉ huy nói, tất cả mọi người xuất ra vũ khí đến, chúng ta vừa đi vừa đánh. Nhớ kỹ, chúng ta muốn là tại trong vòng 10 phút thông quan Bi Thương Chi Cốc, chỉ có dạng này mới có thể có đến chân lý chi thì mạnh mẽ. Nghe rõ chứ? Bạch Đại Tiên Tử bọn người đồng loạt gật đầu, lập tức xuất ra vũ khí, làm tốt chiến đấu tư thế. Lúc này, trên vách đá, một cái to lớn giáp trùng hướng phía Cố Phong đội ngũ nghe răng trợn mắt gầm rú lấy. Hắc Diệu Thạch giáp trùng đẳng cấp 66 điểm sinh mệnh, 13500 giáp trùng phía sau lưng giáp xác, dưới ánh mặt trời tỏa ra sâu kín hào quang màu đen, phản phất là không thể phá vỡ Hắc Diệu Thạch bình thường. Giáp trùng danh tự cũng chính là bắt nguồn ở đây. Nhưng mà, còn không đợi giáp trùng giễu võ dương oai bao lâu, một cái mũi tên lập tức hướng phía nó đánh qua, đâm xuyên qua nó giáp xác. 118000. Nhan Tử Hàn đánh ra kỹ năng Lãnh Tiễn Truy Mệnh trực tiếp chớp nhoáng giết chết Hắc Diệu Thạch giáp trùng. Đối với những này phổ thông 66 cấp dã quái tới nói, Cố Phong đội ngũ cơ hồ ước tương đương truy mệnh tử thần. Xử lý xong con này Hắc Diệu Thạch giáp trùng, Cố Phong đội ngũ tiếp tục đi tới lấy. Đám người đi đường tốc độ rất nhanh. Nửa đường gặp phải dã quái tất cả đều là bị Cố Phong đội ngũ một chiêu dây. Có thể nói, Cố Phong đội ngũ cơ hồ không có bất kỳ cái gì dừng lại. Hết thảy vì một kiện sự tình. Tại trong vòng 10 phút thông quan Bi Thương Chi Cốc, khi thời gian đi vào 9 phần 11 giây thời điểm, Cố Phong đội ngũ đạt tới Bi Thương Chi Cốc cuối cùng khu vực. Ở chỗ này, có một cái buột, tên là Đôi Điệp Thạch Linh Chủ 68 cấp buột. Đôi Điệp Thạch Linh Chủ đẳng cấp 68 sinh mệnh 967 giá trị, 150000 kỹ năng, cự thạch rơi xuống, tảng đá trọng kích, quần quận nham thạch, phi thạch thác nước. Đôi Điệp Thạch Linh Chủ nhìn thấy Cố Phong bọn người sau khi xuất hiện, đầu tiên là hét lớn một tiếng, hiện lộ rõ ràng khí thế của mình. Ngay sau đó, nó dùng sức nện gõ chạm đất mặt, hiện lộ rõ ràng lực lượng của mình. Nhưng mà, Cố Phong đội ngũ không có gì thời gian nhìn nó khỉ làm xiết hí. Liêu Kiếm Di cùng Bạch Đại Tiên Tử hai người đồng thời xuất thủ. Liêu Kiếm Di sử dụng phi kiếm chẳng yêu, bay múa lợi kiếm đâm xuyên qua Đôi Điệp Thạch Lĩnh Chủ bả vai. 98600. Bạch Đại Tiên Tử sử dụng băng chi nộ, vô số đông tuyết hóa thành tạc đạn, tại Đôi Điệp Thạch Lĩnh Chủ trung quanh nổ tung. 15000. Đôi Điệp Thạch Lĩnh Chủ điểm sinh mệnh bị trong nháy mắt thanh không. Nó thậm chí cũng không kịp đánh ra một chiêu. Cố Phong đánh giá một chút thời gian, lẩm bẩm nói, từ chúng ta tiến vào phó bản cho đến bây giờ, hẳn là vẫn chưa tới 10 phút đồng hồ a. Như vậy, chân lý chi thực mảnh vỡ liền tại lúc này, một viên ánh sáng chói mắt bóng chậm rãi từ giữa không trung bay xuống. Cố Phong đi lên trước, lấy tay tiếp được viên này quang cầu. Quang cầu bên trong đồ vật là một khối mảnh kim loại, tên là chân lý chi thực mảnh vỡ. Chương 948, chân lý đồ thư quán. Chương 948, chân lý đồ thư quán. Nhìn xem trong tay chân lý chi thi mảnh vỡ, Cố Phong thở dài ra một hơi, xem ra, dù tư thuộc cung cấp tình báo hết sức chính xác. Trong vòng 10 phút thông quan Bi Thương Chi Cốc quả thật có thể cầm tới chân lý chi thực mảnh vỡ. Đem chân lý chi thực mảnh vỡ phóng tới trong hành trang, sau đó Cố Phong lại đem Đôi Điệp Thạch Lĩnh Chủ tuân ra tới hoàng kim trang bị nhặt lên cất kỹ. Tiếp lấy xuất lĩnh đội ngũ truyền tống ra phó bản, tiếp tục xếp hàng. Có câu nói là trước lạ sau quen. Cố Phong đội ngũ lần thứ nhất đánh Bi Thương Chi Cốc phó bản, đều có thể đem thời gian khống chế tại trong vòng 10 phút. về sau tự nhiên là càng ngày càng thuần thục. Đánh 5 lần về sau, thời gian đã có thể ổn định khống chế tại 8 điểm nửa bên trong. Một bên khác, trung quanh các chức nghiệp giả nhìn Cố Phong đội ngũ như thế tập hợp lại nhanh chóng soát lấy bi thương chi cốc phó bản, không khỏi đều dâng lên nghi hoặc. Cố Phong đây là muốn làm gì? Rốt cục, khi Cố Phong đội ngũ tại lần thứ 7 soát xong bi thương chi cốc phó bản, chuyển tống sau khi đi ra, một chi 6 người tiểu đội tìm được Cố Phong, "Cố Phong tiên sinh, có thể đơn độc nói một chút sao?" Cố Phong gật gật đầu, "Có thể." 6 người tiểu đội cùng Cố Phong đi tới bên cạnh, 6 người tiểu đội đội trưởng đầu tiên là trầm mặc một chút, sau đó từ trong hành trang lấy ra một tấm thẻ đến, "Cố Phong tiên sinh, đây là đội ngũ chúng ta 6 người kiếm ra tới tiền. Xin ngài cần phải nhận lấy, dùng để khẩn cấp. Ta biết lấy thân phận của ngài, ngài có thể không có ý tứ lấy không tiền của chúng ta. Ngài có thể coi như là từ chúng ta nơi này mượn không cần phải gấp gọn." Đối phương đoạn văn này để Cố Phong lại như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, "A, các ngươi đây là làm cái gì lận? Ta không cần tiền a." 6 người tiểu đội đội trưởng nói ra, "Cố Phong tiên sinh, ngài liền xính cường rồi. Ngài không cần tiền, sẽ như vậy một chuyến lội soát lấy bi thương chi cốc phó bản sao? Phàm là đánh qua bi thương chi cốc phó bản người đều biết, cái này phó bản cho kinh nghiệm rất ít, nhưng có thể tuân ra không ít đáng tiền tài liệu. Chỉ có người thiếu tiền mới có thể đến soát bi thương chi cốc. Chúng ta không biết Cố Phong tiên sinh ngài vì cái gì thiếu tiền, chúng ta cũng sẽ không hỏi. Nhưng xin cho chúng ta giúp ngươi một lần." "Cố Phong tiên sinh, không dối gạt ngài nói, ta mặc dù bây giờ là tại Ly Thủy thị, nhưng quê nhà của ta là Lãng Đào thị, ngài trước đó không lâu từ cự sóng thủ hạ cứu vớt Lãng Đào thị hành vi để cho ta 10 phần cảm kích. Ta có không ít người nhà thân thích tại Lãng Đào thị, nếu như không phải ngài lúc trước trượng nghĩa xuất thủ, bọn hắn liền nguy rồi. Cho nên ta vẫn muốn tìm cơ hội cảm tạ ngài. Lần này xem như để cho ta nhìn thấy cơ hội. Ngài liền nhận lấy chúng ta lòng biết ơn a." 6 người trong tiểu đội đội viên khác cũng nhao nhao nói ra, "Không sai, Cố Phong, ngươi liền tu cất đi, đây là chúng ta thật vất vả kiếm ra tới tiền." "Cố Phong tiên sinh, ngài ban đầu ở Úc La đảo thượng bạo sát anh hoa quốc người chẳng cảnh, để cho ta 10 phần kính nghệ, cho nên liền để ta cho ngài tài trợ ít tiền a." Cố Phong rốt cục minh bạch, mình soát bi thương chi cốc phó bản số lần quá nhiều, tăng thêm bi thương chi cốc là cải tiền phó bản nguyên nhân, dẫn đến những người này cho là mình thiếu tiền. Nghĩ rõ ràng về sau, Cố Phong trong lúc nhất thời có chút dở khóc dở cười, nhưng lại có chút cảm động. Xem ra, mình làm những chuyện tốt kia, vẫn là cho mình tích lũy một chút danh khí mà. Cố Phong cùng 6 người tiểu đội giải thích nói, "Các ngươi hiểu lầm. Ta sở dĩ muốn dẫn đội nhiều lần soát bi thương chi cốc phó bản, là bởi vì cái này phó bản bên trong có ta cần một loại tài liệu, không phải là bởi vì ta thiếu tiền. Không dối gạt các ngươi nói, ta kỳ thật vẫn rất có tiền. Hảo ý của các ngươi ta xin tâm lĩnh, các ngươi thẻ vẫn là lấy về a?" 6 người tiểu đội nghi ngờ hỏi, "A, ngài muốn tại bi thương chi cốc bên trong soát tài liệu? Thế nhưng là cái này bi thương chi cốc có khả năng sản xuất tài liệu, hẳn là đều có thể tại trên thị trường mua được a. Ngài nếu có tiền, trực tiếp đi mua là được rồi. Cần gì phải mình tự mình động thủ soát đâu?" Cố Phong cười cười, giải thích nói, "Ta muốn tài liệu tương đối đặc thủ, chỉ có ta tự mình vào phó bản tài năng soát đến." 6 người tiểu đội bừng tỉnh đại ngộ a một tiếng, nguyên lai là dạng này, xem ra là chúng ta hiểu lầm. Cố Phong thành khẩn nói ra, "Bất quá, ta còn rất tạ mấy vị." 6 người tiểu đội cười nói, "Cố Phong, lời này của ngươi liền nói sai hẳn là chúng ta cảm tạ ngươi mới đúng. Liên la, ngươi cứu vớt Lãng Đào thị, bạo sát anh hoa quốc, trọng tỏa thâm viên ma vật, đều là lợi quốc lợi dân đại hảo sự a, chúng ta làm sao có thể không cảm tạ ngươi." "Cố Phong, không nói gạt ngươi, nhà ta đứa trẻ cả ngày đều đọc lấy tên của ngươi, nói muốn lấy ngươi làm thần tượng, về sau cũng phải trở thành ngươi cường đại như vậy chức nghiệp giả đâu." "Đúng, nói lên nhà ta đứa trẻ, ngươi có thể cho ta ký cái tên, để cho ta mang cho hắn làm lễ vật sao?" Cố Phong gật gật đầu, việc nhỏ, ta cái này cho ngươi ký." Ký xong tên về sau, 6 người tiểu đội cuối cùng với Cố Phong nói một tiếng cảm ơn, sau đó liền rời đi. Cố Phong thì là mang theo đội ngũ tiếp tục soát lấy phó bản. Rất nhanh, Cố Phong đội ngũ soát đủ 10 lần bi thương chi cốc, gom góp 10 khối chân lý chi thi mảnh vỡ. Cố Phong không có lập tức đem cái này 10 khối mảnh vỡ tiến hành hợp thành, mà là trước mang theo đội ngũ rời đi bi thương chi cốc phó bản trung quanh, tìm một chỗ vắng vẻ không người địch nhân, sau đó mới đưa mảnh vỡ tiến hành hợp thành. Tại một trận quang mang long lanh dưới, 10 mảnh vụn từ dung hợp biến hình, cuối cùng biến thành một cái chìa khóa, tên là chân lý chi thi chìa khóa. Chân lý chi thi dừng ở giữa không trung, đột nhiên bỗng nhiên bộc phát ra hào quang đẹp mắt. Đợi cho quang mang ngừng sau, chân lý chi thi biến mất. Thay vào đó là, Cố Phong đội ngũ trước mắt xuất hiện một cái truyền tống trận. Thông qua cái truyền tống trận này liền có thể đến chân lý đồ thư quán đi. Cố Phong tự mình lẩm bẩm, một cước bước vào trận pháp truyền tống bên trong. Bạch đại tiên tử mấy người cũng nhanh chóng đuổi theo mới. Đợi cho toàn bộ đội ngũ đều tiến vào pháp trận sau, pháp trận mới chậm rãi quan bế. Tiến vào pháp trận, Cố Phong đội ngũ bị truyền tống đến một cái kỳ dị địa phương. Ở trước mặt bọn họ là một tòa nguy nga rộng lớn, vàng son lộng lẫy to lớn thư viện. Thư viện độ cao có ít nhất 50 mét, độ rộng càng là có 600-700 mét. Chương 949, càn rỡ chân lý thủ vệ. Chương 949, càn rỡ chân lý thủ vệ. Ngay tại Cố Phong quan sát đến trước mắt chân lý đồ thư quán thời điểm, một cái linh hồn trạng thái sinh vật hình người từ chân lý đồ thư quán trên vách tường bay ra. Chân lý thủ vệ bột đẳng cấp 60 điểm sinh mệnh, 110000 chân lý thủ vệ trừng mắt Cố Phong mấy người, nổi giận nói, các ngươi bọn giá hỏa này là ai? Vì sao lại đi vào chân lý đồ thư quán? Đi nhanh lên, nơi này cũng không phải nhân loại các ngươi có thể tới địa phương. Không nên ép ta nổi giận. Cố Phong trầm mặc một chút, sau đó sử dụng đòn công kích bình thường đánh về phía chân lý thủ vệ. 98600. gần như 10 vạn tổn thương từ chân lý thủ vệ thanh máu trên không phiêu khởi, để HP của hắn tại thoáng qua ở giữa hạ xuống đến tử tuyến tình trạng. Chân lý thủ vệ cả kinh nói, ngươi cái tên này, chuyển vận làm sao như thế cao a? Ngươi đến cùng là tình huống như thế nào? Cố Phong không có trả lời hắn, thật sự là lại sử dụng một lần đòn công kích bình thường. 98600. Chân lý thủ vệ điểm sinh mệnh bị thanh không. Chân lý thủ vệ siêu 897 một tiếng lùi về đến trên tường. Nhưng một giây sau, hắn lại từ trên tường gậy trở về, đồng thời điểm sinh mệnh trả về đấy. Đối mặt Cố Phong nghi hoặc, chân lý thủ vệ cười to nói, vô dụng, nhân loại, vô dụng. Ta là phụ thuộc vào chân lý đồ thư quán tường thành mà tồn tại sinh vật. Chỉ là bị thanh không điểm sinh mệnh lời nói, không cách nào đem ta giết chết. Cố Phong ngược lại là rất thoải mái, là như thế này à, vậy trước tiên tạm thời mặc kệ ngươi thôi. Mục tiêu của ta là tiến vào chân lý đồ thư quán cũng không phải nhất định phải giết ngươi. Nói chuyện, Cố Phong nhìn về phía chân lý đồ thư quán vách tường. Quả nhiên như là Lý Cuồng trong tay phiến đá sở nôn, chân lý đồ thư quán trên vách tường có rất nhiều vì sao kiểu dáng trang trí. Chỉ cần từ đó tìm tới dựa theo bắt đầu thất tinh hình thức sắp xếp 7 viên sao tinh, theo thứ tự đụng vào thắp sáng. Lặp lại cái này quá trình 10 lần, liền có thể mở ra chân lý đồ thư quán môn. Chân lý thủ vệ lúc này như cũng đang kêu gào lấy, ha ha ha, nhân loại, ngươi muốn đi vào chân lý đồ thư quán không cửa. Ta cho ngươi biết ta, tiến vào chân lý đồ thư quán phương pháp chỉ có ta biết. Nhưng ta tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi. Bởi vì phương pháp kia thế nhưng là liên quan đến tính mạng của ta. Nếu như ngươi biết phương pháp kia, đồng thời thuận lợi tiến vào chân lý đồ thư quán vậy liền mang ý nghĩa tử vong của ta. Nếu không, ta chính là tuyệt đối sẽ không bị giết chết. Ngươi có thể minh bạch ta. Ta là tất nhiên sẽ không sẽ tiến vào chân lý đồ thư quán phương pháp nói cho ngươi. Mặc dù ta đánh không lại ngươi, nhưng ngươi cũng giết không được ta. Cho nên, ta khuyên ngươi, nhanh đi về a, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Chân lý đồ thư quán không phải như ngươi loại này người ngu có thể tiến vào. Nghe nói như thế, Cố Phong mỉm cười, thì ra là thế. Chỉ cần ta có thể đi vào chân lý đồ thư quán liền có thể giết chết ngươi a. Đây thật là quá đơn giản. Hoàn toàn liền là thuận tay sự tình. Chân lý thủ vệ hừ lạnh nói, đơn giản. Ngươi đang nói đùa gì vậy? Chân lý đồ thư quán phương pháp đi vào 10 phần hà khắc, ngươi tuyệt đối không nghĩ tới. Cố Phong không nói gì. Hắn lúc này đã từ chân lý đồ thư quán trên vách tường tìm được dựa theo bắt đầu thất tinh vị trí sắp xếp cái kia 7 viên sao tinh. Cố Phong bình tĩnh đi tới cái này 7 viên sao tinh phía trước, đầu tiên đập vào viên thứ nhất ngôi sao bên trên. Viên này ngôi sao trong nháy mắt phát sáng lên. Chân lý thủ vệ trong lòng giật mình. Các loại, cái này nhân loại vì cái gì đốt sáng lên trong bắt đầu thất tinh một viên? Là trùng hợp sao? Chỉ có thể là đúng dịp. Dù sao hắn căn bản không có khả năng biết chính xác tiến vào chân lý đồ thư quán phương pháp. Tại chân lý thủ vệ hốt hoảng ánh mắt bên trong, Cố Phong đốt sáng lên trong bắt đầu thất tinh viên thứ hai ngôi sao. Giờ khắc này, chân lý thủ vệ trong lòng may mắn tâm lý đã bị cơ hội hoàn toàn ma diệt. Hắn hoàn toàn minh bạch. Trước mắt cái này nhân loại, không biết từ nơi nào biết tiến vào chân lý đồ thư quán phương pháp. Cái này quá tính sai a. Chân lý thủ vệ cuống quýt đối Cố Phong nói ra, nhân loại a không, nhân loại tiên sinh, ngài đầu tiên chờ chút đã. Cố Phong nhiều hứng thú nhìn xem chân lý thủ vệ, làm sao? Ngươi có chuyện gì không? Có việc thì nói nhanh lên. Không có chuyện gì lời nói, ta muốn tiếp tục hành động của ta. Chân lý thủ vệ một mặt cười lấy lòng, cái kia, ta đột nhiên phát giác, ta trước đó đối đãi ngài thái độ có một ít chút không tôn trọng. Ta vì ta thái độ mà xin lỗi. Cố Phong mỉm cười, a, ngươi muốn nói xin lỗi a? Ta không tiếp thụ. Đang lúc nói chuyện, Cố Phong đốt sáng lên bắt đầu thất tinh viên thứ ba ngôi sao. Chân lý thủ vệ bị dọa đến cơ hồ muốn mất đi, nhân loại, ngươi dừng tay. Không cho phép lại đụng chân lý đồ thư quán trên tường ngôi sao. Đây không phải ngươi có thể đụng. Ngươi mau chóng rời đi. Cố Phong méo mó đầu, a. Là thế này phải không? Ngươi có bản lĩnh để cho ta rời đi, liền cứ việc dùng ra bản lĩnh của ngươi a. Cố Phong đốt sáng lên bắt đầu thất tinh viên thứ tư ngôi sao. Chân lý thủ vệ trầm mặc. Đi qua vừa rồi đơn giản đọ sức, hắn biết rõ, về mặt sức chiến đấu, hắn cùng Cố Phong ở giữa có không thể xóa nhòa hơn câu. Cố Phong hai lần đòn công kích bình thường liền có thể đem hắn miểu sát. Hắn làm sao có thể đánh thắng được Cố Phong a? Chân lý thủ vệ chỉ có thể cầu xin tha thứ, nhân loại tiên sinh, cầu ngài tha ta một mạng. Nếu như ngài thật giải khai chân lý đồ thư quán trên vách tường câu đố, vậy ta liền sẽ chết. Nhân loại các ngươi có câu nói, gọi thượng tiên hữu hảo sinh chi đức. Ngươi liền đại từ đại bi tha ta một mạng a. Cố Phong bình chân như bạn nói, không sai, thượng tiên hữu hảo sinh chi đức. Nhưng ta không có. Thượng tiên có thể sẽ tha cho ngươi một cái mạng, nhưng ta sẽ không. Ngươi không cần lo lắng. Tử vong liền là sự tình trong nháy mắt, sẽ không thống khổ quá lâu. Cố Phong tiện tay đốt sáng lên viên thứ năm ngôi sao. Chân lý thủ vệ thật là không có chiêu. Hắn là đánh lại đánh không lại Cố Phong, nói còn nói bất quá Cố Phong, chỉ có thể chờ chết. Chương 950, khảo nghiệm cùng đại nga cầu đặt mua. Chương 950, khảo nghiệm cùng đại nga cầu đặt mua. Rất nhanh, Cố Phong liền đem bắt đầu thất tinh toàn bộ đốt sáng lên. Sau đó đem cái này thao tác lặp lại 10 lần. Trong thời gian này, chân lý thủ vệ cũng nếm thử ngăn cản hắn, nhưng hoàn toàn không dùng. Hai người chiến lược chênh lệch quá lớn. Chân lý đồ thư quán vách tường tìm ra lời giải hoàn thành. Chân lý đồ thư quán đại môn bị mở ra. Cùng ngay đồng thời, chân lý thủ vệ cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Cố Phong đối Bạch Đại Tiên Tử bọn người vẫy vẫy tay, đám người cùng một chỗ tiến nhập chân lý đồ thư quán bên trong. Khi tiến vào thư viện về sau, cảnh tượng trước mắt để Cố Phong cũng có chút ngạc nhiên. Toàn bộ chân lý đồ thư quán nội bộ 10 phần huy hoàng, to lớn giá sách sừng sững tại vách tường bên cạnh. Mỗi một cái trên giá sách đều chất đầy thư tịch. Ở phía xa, có một đầu thang lầu thông hướng tầng 2. Cố Phong đối một tầng bố cảnh tấm tắc lấy làm kỳ lạ một hồi, liền chuẩn bị mang theo đội ngũ tiến về tầng 2. Nhưng mà, còn không đợi Cố Phong bọn người đi đến tầng 2 thang lầu trước, một cái ma pháp vách tường từ trên trời giáng xuống, chặn lại thang lầu. Cùng ngay đồng thời, một cái bay lượn giống như là tinh linh đồng dạng sinh vật chậm rãi từ trên bầu trời bay xuống. Chân lý tinh linh một đẳng cấp, 30 điểm sinh mệnh, 40000 Cố Phong cũng không có sốt ruột xuất thủ công kích chân lý tinh linh. Đây chỉ có 30 cấp chân lý tinh linh rất rõ ràng không phải nhân viên chiến đấu. Quả nhiên, chân lý tinh linh mở miệng nói ra, "Nhân loại, các ngươi khỏe a? Ta làm chân lý đồ thư quán người dẫn đạo, ở đây hoan nên các ngươi đi vào chân lý đồ thư quán." Cố Phong mỉm cười nói, "Không cần khách khí như thế, ta chỉ muốn hỏi, ngươi vì cái gì đem thông hướng tầng 2 thang lầu chặn lại?" Chân lý tinh linh hồi đáp, "Cũng không phải là ta khăng khăng ngăn trở, mà là bởi vì đây chính là chân lý đồ thư quán quy củ. Các ngươi nếu như muốn đi vào tầng 2, nhất định phải thông qua chân lý đồ thư quán khảo nghiệm." Cố Phong hỏi, "Cái gì khảo nghiệm? Nói nghe một chút." Chân lý tinh linh vung tay lên, trên mặt đất xuất hiện ba cái đại nga. Cố Phong dùng thăm dò thuật nhìn một chút, phát hiện những này đại nga cũng không phải là cái gì giác quái, mà là phổ thông gia cầm đại nga. Chân lý tinh linh giải thích nói, chân lý đồ thư quán tầng thứ nhất khảo nghiệm rất đơn giản. Ta lập tức sẽ rời đi nơi này một đoạn thời gian, đại khái sẽ rời đi chừng 3 giờ a. Mà các ngươi phải làm, liền là chiếu cố cái này ba cái đại nga. Chờ ta trở lại thời điểm, bảo đảm cái này ba cái đại nga đều còn sống là được rồi. Cố Phong híp mắt lại, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc, chỉ đơn giản như vậy. Chân lý tinh linh dùng sức nhẹ gật đầu, không sai, chỉ đơn giản như vậy. Hiện tại, khảo nghiệm bắt đầu. Ta sẽ rời đi 3 giờ đồng hồ, cái này ba cái đại nga liền giao cho các ngươi. Nói chuyện, chân lý tinh linh xuyên qua ma pháp vết tường, hướng phía chân lý đổ thư quán lầu 2 bay đi. Khoe miệng của nó không tự chủ được bắt đầu dương lên. Kỳ thật, tầng thứ nhất khảo nghiệm cũng không phải là để Cố Phong bọn người chiếu cố đại nga, mà là khảo nghiệm Cố Phong đám người thành thật. Ba cái đại nga bên trong, có một cái đại nga bị sớm hạ ma pháp, sẽ ở 10 phút sau tử vong. Đương nhiên, chuyện này Cố Phong bọn người là không biết. Nếu nói, các loại chân lý tinh linh trở về thời điểm, Cố Phong bọn người có thể thành thật nói rõ tình huống, cái kia Cố Phong bọn người liền thông qua được cửa thứ nhất khảo nghiệm. Nếu như Cố Phong bọn người không thành thật thực, nói thí dụ như dùng thủ đoạn khác để che giấu chân tướng hoặc là nói láo, cái kia Cố Phong bọn người không coi là làm thông qua khảo nghiệm. Sở dĩ sẽ thiết trí loại này khảo nghiệm, là bởi vì chân lý đồ thư quán là một cái ẩn chứa chân lý, tìm tòi chân lý địa phương. Mà tìm tòi chân lý bước đầu tiên, liền là thành thật. Hoang luôn cùng chân lý là xung đột. Chỉ có người thành thật, mới xứng thông qua chân lý đồ thư quán khảo nghiệm. Tại chân lý tinh linh rời đi về sau, Cố Phong bọn người cùng đại nga mắt lớn trừng mắt nhỏ. Lần này khảo nghiệm sẽ tiêu hao 3 giờ đồng hồ, dù sao cũng hơi lãng phí thời gian. Cố Phong buồn bực ngán ngẩm tìm cái ghế tọa hạ, cùng Bạch Đại Tiên Tử bọn người trò chuyện nói, nhìn thấy đại nga, ta nhớ tới ta trước kia tại nông thôn quê quán thời điểm. Lúc kia, gia gia của ta cũng nuôi mấy cái đại nga. Ta nhàn rỗi không chuyện gì liền sẽ giúp gia gia thả nga. Không cầu hoa tươi, Bạch Đại Tiên Tử nói ra, chúng ta rất ít nghe Cố Phong ngươi nói đến lúc nhỏ sự tình đâu. Thừa cơ hội này, Cố Phong ngươi liền nói một chút thôi. Liêu Kiếm Di bọn người bu lại, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn xem Cố Phong. Cố Phong cười cười, được thôi, thừa dịp trong khoảng thời gian này, cùng các ngươi làm nhảm một làm nhảm. Tại nông thôn thời điểm, ông bà của ta đều rất sủng ta, cơ bản không cho ta làm việc gì. Để cho ta thả nga, cũng là bởi vì sợ sệt ta quá mức nhàm chán mà thôi. Ta đối nhà ra ra đám kia nga ấn tượng không nhiều, chỉ là cảm giác bọn chúng ăn thật ngon. Bạch Đại Tiên Tử, a, Cố Phong, ngươi cái này phong cách vẽ thay đổi có chút nhanh a. Bên trên một giây vẫn là mỹ hảo nông thôn chẳng cảnh, một giây sau liền bắt đầu làm ăn. Cố Phong nhún nhún vai, không có cách nào mà, dù sao đại nga là thật ăn ngon. Ta nhớ được đương thời chúng ta thôn trung quanh, sắp đặt một chút phòng ngừa dã quái tiến đánh giản dị bấy dập. Nói thí dụ như hố lõm hoặc là hàng rào cái gì. Ta có một lần liền đi bấy dập bên cạnh thả nga. Sau đó liền có một cái nga không cẩn thận tiến vào hố lõm bên trong, tại chỗ bị hố lõm bên trong gai nhọn cho đâm chết. Ngày hôm đó buổi tối, chết mất nga liền bị bưng đến trên bàn cơm. Gọi là một cái ăn ngon a. Từ lần kia về sau, ta muốn ăn nga liền sẽ cố ý đi bấy dập bên cạnh thả nga, để đại nga rơi vào trong cạm bẫy. Có đôi khi, đại nga không rơi vào đi, ta còn biết giúp chúng nó một thanh. Bạch Đại Tiên Tử cười đến ngửa tới ngửa lui, "Cố Phong a, Cố Phong, ngươi lúc nhỏ cứ như vậy nghịch ngợm sao?" Cố Phong nhún nhún vai, "Này làm sao có thể để nghịch ngợm đâu, cái này gọi lời nói dối có thiện ý. Ta đương thời tại quê quán chờ đợi dòng dã một cái nghỉ hè. Nhà gia gia đại nga bị ta ăn một cái không dư thừa. Ta còn nhớ rõ ta rời đi thời điểm, gia gia hắn ngự trọng tâm trưởng nói với ta cháu nội ngoan, về sau muốn ăn đại nga trực tiếp cùng gia gia ta nói, ta đi cấp ngươi bên trên phiên chợ mua. Không đáng tai họa trong nhà cái này mấy con. Trong nhà đại nga là dùng đến dưới trứng lúc hoàn.